Theo quý vị là bây giờ việc giảng pháp thì rất là đối tâm, nghe trực tiếp, thông văn hoặc là ban thoát, rồi thì Facebook, có một số nơi trực tiếp nói chuyện hoặc là trả lời câu hỏi thì cũng rất là hay. Nhưng thường thường thì tại vì cái sự hiểu biết của quý Phật tử nó rất là đa dạng, người thì rất là giỏi, người thì mới sơ cơ, người thì đi chùa rất là lâu năm, cho nên cái phần hiểu Phật pháp cũng không có giống nhau, cho nên phải có cái giờ trao đổi nó là như vậy. Giờ nhà tâm nghĩa, bây giờ đỡ tâm nghĩa sẽ mở ra cái câu hỏi này để ngồi xuống dưới. Ngồi tại chỗ. Mở như nói vô microphone, tại vì có thu bằng. Mở nói microphone ha, mở một câu đồng thầy sẽ trả lời. Cần kính không? Giờ phải có kính, bây giờ ai không phải có kính. Trước khi tâm nghĩa đeo kính ra câu chuyện trong kinh Bách Vụ để kể cho quý vị nghe. Tức là có một đứa bé nó lười học, mẹ biểu học bài thì nó không có chịu học, cho nên một hôm nó ra ngoài đường nó thấy một ông già đứng trước một tấm bảng rất là lớn, thế thì ông không đọc được chữ nào hết, nhưng mà ông rút ra trong túi một cái kính, xong cái ông đọc được chữ, cái đứa bé nó mừng quá, nó về nhà nó thưa mẹ, con đâu cần đi học mà mẹ mua cho con cái kính rồi con đọc được chữ. Đó là một trong 99 câu chuyện trong kinh Bách Vụ, nó là hai. Bách là 100 vụ, tức là thí dụ. 100 cái thí dụ, đa phần là nói chuyện đời đó, nhưng mà ý đạo nó rất là thâm sâu. Rồi, bắt đầu câu hỏi thứ nhất.
A Di Đà Phật, kính bạch Hòa thượng Quan Thế Âm, chỉ dạy cho con nghe tụng bài tán A Di Đà Phật thân kinh sách, bạch thảo huyễn chuyển ngũ thu di. Vậy con nên quán này như thế nào? Màu sắc vàng hay chữ kim đỏ vân vân? Khi niệm Phật chỉ nên nhiếp sáu căn, niệm danh hiệu hay kết thực với quán thì tốt hơn?
Vâng, hai câu hỏi rất là hay. Chúng ta vẫn thường hay tụng niệm là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào hiện diện ngũ tu di, nắm một tình thanh tứ đại hải. Cái bài đó cũng đã có dịch ra tiếng Việt rồi, đó là hoàn toàn có không có dịch chưa? Nó quy bằng lễ người con kim, không phải A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng tốt chúa sám tự trang nghiêm, năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngàn mắt biết, trong hào quang có vô số phật. Thế thì bạch hào tướng hảo, thì thân của Đức Phật A Di Đà là cao muôn trượng. Nếu mình quán cái tướng của Đức Phật A Di Đà mà ngài thì theo người Trung Hoa thì vẽ rất là nhiều màu sắc khác nhau. Thì tại sao mình thấy cái hình ảnh nó nhiều màu sắc như vậy? Vậy để cho mình nó khỏi cái loạn tâm đó. Tại vì khi quán nó phải nhớ từng chi tiết một, ví dụ nhớ màu đỏ, nhớ màu xanh, nhớ màu vàng, nhớ màu trắng, nhớ màu tím, thì cái tâm mình nó không có chạy đi chỗ khác, nó không có nghĩ chỗ khác. Còn nếu nó nghĩ thì mình cũng trở về lại nó, cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà liền. Thì bạch hào tức là lông trắng giữa chặn mày, bất cứ Đức Phật nào cũng có cái bạch hào tướng hảo hết. Khi mà Đức Phật phóng quang, thường thường phóng hào quang nhiều nơi khác nhau, tức là trên nhục kế, tức là trên đỉnh đầu của Đức Phật, rồi bạch hào, rồi thì ở ngực, ở bụng, ở đầu gối, ở dưới lòng bàn chân, tùy theo cái chúng sanh là sinh về thế giới nào, chư Phật dùng cái tướng hảo, nhưng mà một trong những cái tướng tốt của chư Phật để mà phóng quang, nơi đó thường thường cái ánh hào quang nó phóng ra. Nhưng mà hào quang nó là gì? Tức là những cái tia quang phổ mà ai cũng có hết nhá, mình cũng có nữa. Nhưng mà tại vì ăn mực nhiều quá cho nên nó tối thường vui, nó không có phóng ra ánh sáng. Cũng có nhưng mà ánh sáng của mình chừng khoảng 2 cm hay 1 cm thôi. Nhưng ánh sáng của Phật thì nó chiếu rọi được người vô biên thế giới. Nó như vậy, nó sáng, sáng suốt hoàn toàn. Mình thì nó bị những cái tham sân si mạn nghi ám kiến nó che lấp hết, cho nên cái ánh sáng này nó có giới hạn. Thì mình quán cái tướng Bạch Hào với Đức Phật, thì ở đó là có núi Tu Di, núi Tu Di rồi cái hòn núi đó. Ở giữa bốn châu, năm thì bốn châu, Tu Lô Châu, Lâm Sát Thành Châu và Tây Nguyên Hóa Châu. Hiện tại cái núi này trong đó có rất là nhiều của báo tiếng Phạm là Simeru, tức là Tu Di. Tu Di là một cái núi mà theo cái cách của người Ấn Độ tại vì chứ không phải là người Trung Quốc mà không phải là người Việt Nam. Cho nên gọi là quán Phật theo cái hình tướng thì cũng tốt. Nếu mà trong cái niệm Phật không có đó thuộc về quán quán tưởng, là quán tưởng, tức là mình quán mà vừa tưởng tượng thì tiếp theo cái câu hỏi thứ hai cũng liên hệ như vậy, tức là quán hình của Đức Phật, quán tướng tốt của Đức Phật, quán hành nguyện của Đức Phật và quán cảnh giới của Đức Phật, tức là trong cái niệm Phật. Nhất là trong kinh A Di Đà, nếu quý vị nào thuộc kinh A Di Đà thì quán theo kinh A Di Đà, tức là trong câu Phật hiệu vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn quán tưởng thì cũng tốt hơn. Thực sự ra thì trong một lúc chúng ta có thể làm 5 động tác cũng được nữa, nếu chúng ta vững, chứ không nhất thiết phải là một động tác. Ví dụ mình mới biết lái xe thì mình cầm cái gì vững nhất, chắc nhất? Cầm vô lăng, tay lái, tại vì mình sợ nó đi tông người ta. Nhưng mà khi mình cầm lái xe lâu chừng 2-3 năm rồi đó thì cái tay lái mình nó sao? Dễ dàng, nó nhẹ, cũng như câu Phật hiệu cũng vậy thôi. Người ta niệm Phật hoài thì nó thâm nhập mà, là thâm nhập kinh tạng với người hiện hải. Kinh thì phải thâm chứ không thể hiểu được. Cái chữ thâm á, chữ Hán ở bên này là bộ thủy. Bộ thủy có nghĩa là nước nó ngấm từ từ vào. Thì quý vị đi chùa mà tương với chao mà nó ngấm đầy mình á, thì cái đó là ngấm tương chao. Còn đây là thâm nhập, tức là thấm nhập, thấm nhập kinh tạng, tức là vào trong cái tạng kinh, là dạy cái Đức Phật từ lúc bây giờ trí tuệ như hải, tức là trí tuệ nó phát ra giống như biển lớn vậy. Cái này không có cần học mà cần thấm, tức là thấm nhiều, thấm nhiều chứ mới học. Có nhiều người cứ biểu là xin lỗi, phải hiểu mới học. Tôi nghĩ trong đời có những cái đâu cần hiểu. Có những đứa bé hay là ngay cả bản thân chúng ta, ngày nào quý vị cũng ăn cơm ấy. Có việc khi nào quý vị hỏi cơm là gì không? Ai hỏi không? Nhưng mà ngày nào cũng ăn ấy. Ăn thì thân thể mình nó sao? Nó lớn, nó khỏe. Trẻ thì nó lớn lên, già thì nó khỏe, nó giữ thân thể. Thì đâu ai nào hỏi cơm là gì? Thế thì câu thần chú nó cũng vậy thôi. Thì cái việc mà niệm Phật, cái việc mà hiểu được lời Phật là tốt, nhưng không có cần định nghĩa. Tại vì định nghĩa thì nó lôi thôi. Cho nên kinh thì cứ tụng, cứ trì, cứ niệm rồi nó sẽ thấm vào ở trong cái tư tưởng của mình, trong cái hành động của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái nghiệp duyên của mình. Thì tự nhiên mình sẽ nói là chắc Phật hay là thì cái câu hỏi đó được trả lời chung là vừa quán tướng của Đức Phật A Di Đà và vừa quán tưởng cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như thầy đã ban những thầu tại các vị quốc thì thầu cô độc viên với đại diện cho ta với nghĩa của tự nhiên cô và thầy A La Hán mình quán Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cho bao nhiêu ngàn vị tỳ kheo, rồi nói về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế thì cũng giống như người lái xe vậy đấy, ban đầu mình chỉ làm một động tác và nắm cái vô lăng, nhưng mà sau đó mình rõ rồi thì mình cầm một tay thôi, sau một tay thì một tay kia thì cầm điện thoại nói chuyện hình đi, rồi mắt thì nhìn phía trước, thì lâu lâu còn nói chuyện với người bên cạnh nữa. Thành tới một lúc mình có thể làm 4-5 động tác được khi chúng ta thuần thục. Nhưng mà mới đầu á thì không nên quán nhiều quá, nó lộn xộn á, tại vì mình chưa quen. Thì nó thêm ban đầu chỉ câu Phật hiệu đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Đó thì cho nó quen từ từ, nó thuần thục rồi đó, thì sau đó thì mình có thể vừa quán tưởng vừa quán tướng, không có gì trở ngại. Đó là câu, đó là thứ nhất. Đọc câu đó, hỏi thứ hai. Mà sao cái việc viết ít quá em?
Nhiều
hả?
Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng quan niệm giải thích cho con pháp thân, báo thân, hóa thân, tâm linh pháp hoa, A Di Đà Phật.
Phật có thì có ba thân, thân có hành hà, thân số thân, nhưng mà ba cái thân chính á, của vị Bồ Tát hay là vị Phật ở đời á, là báo thân. Báo thân á là do nghiệp báo mà thành tựu. Nhưng mà ví dụ như Thế Tịnh Tất Đạt Đa là Bồ Tát Hồ Minh của đời Thủ Xúc mà đang hiện xuống cho chúng ta đó, với cái báo thân thì cuối cùng, bởi vì khi Thế Tịnh sinh ra nó là đây là lần sinh cuối cùng của ta, mình ra nó được đâu đó, nó chạy lung tung không biết đi đâu nữa. Bây giờ đang ở đức kia có thể trong tương lai là cực lạc, nhưng mà nếu mà không quán kỹ thì nó đi cực khổ, chứ không, nó đi cực lạc, nó là nguy hiểm trở lại làm người. Thế thì nhưng mà trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập hai tạng pháp giới đó, Đức Phật nói cái cách đi đầu thai của người Bồ Tát đó, tức là ví dụ như Bồ Tát Hồ Minh từ trên cõi đời Đậu Xuất đó, là ngài quán là mình đã đủ nhân duyên với hoàng hậu Ma Gia và cho nên nhập vào thai tạng của Ma Gia mẫu hậu. Nhưng mà khi nhập như vậy á, thì cái thần thức nhập vào mà bên không phải để đứng cái bên cạnh thân của mẹ mình, chứ không có bị nghiệp nó kéo, mà như một chúng sanh bình thường phải vào trong bào thai của mẹ đó ở tới 9 tháng 10 ngày, mình không thấy cái cảnh giới hay. Nhưng mà Bồ Tát biết mình đứng nơi đâu. Trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thai tạng pháp giới nó rất là rõ cái vấn đề Bồ Tát đi đầu thai cũng là báo thân, nhưng mà Bồ Tát biết là mình sẽ đến nơi đâu và sẽ sinh ra như thế nào, sẽ làm như thế nào. Còn báo thân của mình thì sao? Báo thân của mình là chọn nghiệp để đi đầu thai. Khi mà thần thức vừa rời khỏi thân trung ấm đó, thì cái thần thức đó nó sẽ đi tìm. Thứ nhất là đầu tiên á, nếu mà cái niệm thù oán còn nhiều thì đi tìm cái người mà mình muốn báo thù để mà gá vào thai của người đó, có thể là con dâu của mình hay là con dâu của người hàng xóm, thì cái tâm thức nó nhập vào trong cái thai tạng của cái đôi vợ chồng mà đang làm cái việc thành dâm. Lúc bây giờ cái tư tưởng của cái người mà muốn đầu thai nó gá vào đó để trở lại báo hại cha mình hay là mẹ mình. Thì cũng có thể là mình đầu thai vào một cái dòng dõi quý tộc, hay là đầu thai vào một cái nơi nào khác tùy theo mình có nhân duyên, mà trong cái lời nguyện của mình mà đã ước nguyện cũng giống như mình bây giờ hiện ở tại đất nước này. Thực tế khi mà một số quý vị trong chúng ta đến đảo thì mình muốn đi Mỹ, nhưng mà muốn đi Úc, mà nó muốn đi Đức, nhưng mà một cái nhân duyên nghiệp lực trong nhiều đời, không phải là trong đời này không, nó dẫn mình đến Đức để mình hành hoạt ở đây, rồi thì mình sinh con sinh cái ở đây, lấy vợ lấy chồng đối với những người khác chủng tử, thế là người Đức hay người Anh người Pháp ở đại cái xứ này, thì những cái đó nó là do nghiệp nó dẫn dắt mình đi. Nhưng mà nghiệp mình nói vậy thì không có thấy rõ hết được. Trong kinh Phật thì nó rất là rõ ràng, và tôi sẽ dẫn chứng quý vị sẽ thấy rằng cái luân hồi sinh tử nó không có xa, nói về báo thân nó nằm rất là gần. Cho nên nó là vô ông tái bất thành phu phụ, vô tiền thiên bất thành phụ tử. Nếu không có vô ông tái với nhau thì không có thành vợ chồng, mà không có cái oan nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp, không có cái nỗi oan khiên thì không có làm cái tình cha con. Thì vậy cho nên cha con vợ chồng nó đều là nỗi oan khiên, đều là nghiệp chướng, đều là oan gia hết, chứ không phải là thân thuộc hết. Cũng có người sinh ra để trả nợ, cũng có người sinh ra để bắt người khác và đền nợ cho mình, cũng có người sinh ra để thi ăn, người sinh ra để báo oán. Cho nên trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa có câu chuyện là Đức Phật Di Lặc, tức là Đức Từ Thị đang ngồi thiền, thì có một cái đám cưới đi qua, ngài cười nhiều quá nên cái bụng nó bự á, hết đi bụng ra. Thì cái đám cưới đó, người ta mới hỏi rằng ông tu hành, nếu mà tu chuyện gì ông phải cười. Ngài trả lời là nó cười để chúng sanh, bởi vì nó vô minh cho nên nó giết cha mà cưới bà cho cháu á. Nên là cái đám cưới nó có một giết một con lợn, thì con lợn nó là cha của chú rể nó, mà cưới bà cho cháu, tức là cái cô dâu đó là bà nội của cái chú rể đó. Cho nên cái ái nó dẫn người ta khủng khiếp. Bây giờ nó là con mình, chứ trong tương lai mình sẽ là con nó. Nếu mà mình không muốn thoát lấy sinh tử luân hồi, cứ tró vô hoài thì nó sẽ thành như vậy. Nhất là thương con trai hay là thương con gái, tùy theo đối tượng. Và cái đó là bằng chứng của lịch sử, bằng chứng của luân hồi. Bây giờ hỏi bình thường đi. Thường quý vị ở trong gia đình á, những người chồng người vợ thương nhau thì kêu anh kêu em, nhưng ghét nhau vợ kêu chồng bằng gì hả? Kêu Bồ Tát hả? Kêu mày tao. Thì có thêm một kiếp nào đó là người hai người này là bạn với nhau, nó là chồng vợ với nhau, nhưng mà là mày tao. Còn kêu cái gì nữa? Ông. Nhiều lúc nó thôi đi cha nội nữa. Nên nhớ câu này là cái người đó trong quá khứ vừa là cha mình mà cũng vừa là ông nội mình, nó là hiện tại là chồng của mình, nhưng mà trong một kiếp nào đó người đó là cha ruột của mình. Cái luân hồi là Phật giáo khủng khiếp lắm. Bây giờ ví dụ như đàn ông giận vợ cái bà gì, bà nghe vậy này, con lại mẹ nội, thì rõ ràng đó, người vợ mình trong hiện tại là kiếp nào đó cũng là mẹ của mình. Mà tôi thấy nhiều người trong hiện tại là vợ nhưng cũng là mẹ cho chồng, nuôi chồng rất là kỹ giống như mẹ nuôi. Tại vì trong một kiếp nào đó người chồng nó là con của mình, cho nên trong hiện tại thương chồng giống như là thương con ruột của mình. Nó luân hồi nó ghê gớm lắm, chứ không phải là nó xa sâu gì đâu. Rồi thì một kiếp nào đó đó người vợ mình cũng là bà nội của mình, cho nên ghê gớm. Cho nên cái ái nó tối buộc người ta trong sanh tử nào đó mình như vậy. Cho nên tốt nhất á, muốn thoát ly thì mà cắt đứt cái dây đó trước. Còn ai nhục nhằn thì nó kéo đạo lần người hoài, thì cái đó gọi là báo thân. Báo là báo đời. Nghiệp báo cũng là báo đời nữa. Đó là vậy. Rồi Bồ Tát cũng có báo thân, nhưng báo thân để thành Phật. Này biết rõ ràng Đức Phật sinh ra đi bốn hướng, nó là đây là lần sinh cuối cùng của ta. Quý vị nào đi về Ấn Độ thì cái nơi đó bây giờ vẫn còn, nơi đó bây giờ vẫn còn. Kỳ này thì tôi đi về Ấn Độ thì có 6 người Việt Nam ở Đức cùng đi theo, mang một cái cốt một bà cụ. Bà cụ này thì cũng 90 tuổi rồi, đi được thiền định và cũng chỉ tu niệm Phật thôi. Thế hệ thứ nhất bà cụ không biết chữ. Thế hệ thứ hai con cái thì thương gia buôn bán rất là giàu có, là tiền khác. Thế hệ thứ ba cháu là toàn là tốt nghiệp đại học, bây giờ đi dạy cho Đức Thánh. Nhưng mà nếu mà nói cái chủng tử của bà không biết chữ thì bây giờ cháu nội cháu ngoại làm sao là giáo sư đại học. Nhưng người ta có thể quán đổi cái nghiệp duyên được, mặc dù là từ cái chủng tử ông bà cha mẹ không có biết gì nhiều, nhưng con cái rằng toàn là đỗ đạt khá hết, là do cái môi trường cũng giống như là cái hoàn cảnh mà mình có thể chuyển hướng được. Chứ nếu mà rửa mình không có được ở Đức, sinh ở Phi Châu, ở Afghanistan đâu đó, thì chưa chắc thì mình học được, con cái quý vị học được giống như là cái ngày hôm nay. Bà chủ cũng chỉ câu Phật hiệu thôi, mà biết trước về chế niệm Phật ra đây, phát nguyện cái gì thì giống y cái đó nè. Có nguyện cháy thì sẽ được thiêu, thiêu xong thì ở vị trụ duyên giá. Xong rồi thì thầy đi Ấn Độ thì về nhà thầy mang theo để rải ở núi Linh Thứ. Thì kỳ này gia đình cũng 3-4 người đi theo rải ở núi Linh Thứ. Thì có nhiều cách tán lắm. Quý vị có thể là sau khi thiêu xong rồi trở về Việt Nam, hoặc là trở luôn có con tài thì có nhiều người phí. Trở con tài thì thiện, thiêu cho nó gọn. Trở về Việt Nam hoặc là rải ở Đức đây thì đi về các tùng, tức là cho các theo kiểu rải biển á, thì ốt dê có ba nơi để rải, không phải là muốn rải chỗ nào rải. Cơ hộp cấu như vậy thì ta thả cho không bốn cái đồng hồ nó tan ra cái nước hết, nó có cái địa điểm để thả, thì có nhà quần họ lo vấn đề đấy. Thì niệm Phật thì mình sẽ biết được là mình sẽ như thế nào. Thì cái đó là mới nói về vấn đề báo thân. Bây giờ đó nói về pháp thân hay là ứng hóa thân, có ba thân hay là tam thân, tứ tiến, ngũ nhãn, lục thông, vô lượng, báo thiên, đạo lạc, niên môn, những thiết công đức viên, đất thành tựu đó. Thì ba cái thân này á, thân báo thân mình thấy hình tướng được, nhưng mà pháp thân thì thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na phật thiền và ứng hóa thân bổn sư đức cao niệm phật. Pháp thân tức là cái thân có mặt khắp nơi trong mười phương vô biên thế giới. Pháp thân là Phật có thể hiện hữu bất cứ nơi nào, nhưng mà chúng sanh thì mình không thấy. Mình thì không có pháp thân, mình chỉ có báo thân thôi. Sinh ra báo cha mẹ cũng gọi là báo thân, gọi là báo thân. Vậy nó dễ hiểu. Còn pháp thân là thanh tịnh, mười phương vô biên pháp giới. Đối với Phật thì cổ nào cũng cổ Phật ấy. Còn đối với mình thì dầu cổ Phật thì chẳng được, cái tâm mình là tâm tâm trần, cho nên dầu mình ở trong cổ Phật thế giới nó cũng trở thành trần lợi như thường. Rồi thì hóa thân, ứng thân á, là người Bồ Tát có, ví dụ như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì có 32 thân. Ứng hóa thân, ứng thân cũng gọi là hóa thân. Muốn độ cho người nữ thì hiện ra người nữ, độ muốn độ cho cư sĩ thì hiện ra cư sĩ, độ muốn độ cho Đế Quang Bà La Môn thì hiện ra Đế Quang Bà La Môn để độ. Đó là cái sự mà hóa hiện của các vị Bồ Tát. Cho nên cũng có thể là quý vị nào đọc trong quyển là Nam Hải Phổ Đà Sa Diệu Tiễn đó, có nhiều câu chuyện rất là hay. Nó là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát do cái lòng phát nguyện để độ thoát tất cả những chúng sanh trong thế giới này. Cho nên Phật không Bồ Tát là có ba thân, như là với mình trong hiện tại là mới là báo thân thôi. Nếu mà trở thành Bồ Tát thì sẽ có ứng hóa thân, trở thành Phật thì sẽ có pháp thân thanh tịnh. Đó là câu trả lời thứ hai. Đọc câu khác.
Kính Phật Hòa Thượng, xin Hòa Thượng quan hỷ giải thích cho con biết làm thế nào để con biết kiếp trước con như thế nào và kiếp sau sẽ như thế nào. Và người không ăn chay đó được quán thân được đạt không hay như là Phật?
À, hai. Trong kinh Phật có nói là dục ti tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục ti lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là người nào muốn biết nguyên nhân đời trước mình gây ra cái gì, để xem cái kết quả mình hưởng trong hiện tại. Người nào muốn biết cái kết quả trong tương lai nó như thế nào thì xem cái nhân mình đang làm trong hiện tại. Bởi vì kết quả của ngày hôm nay cũng là cái nhân của ngày mai nữa. Cái này là ua tắc thờ biết việc cùng. Cái này là cái giáo lý rất là quan trọng đối với đạo Phật. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra mình bị nói ngọng á, cái trước mình là gì? Nó láo, nó dối. Nó giờ sinh ra bị sức môi, cái trước mình sao? Mình đi câu cá nhiều, giờ mình bị sức môi vậy đâu. Gì đâu, chuyện đó chuyện dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ mình sinh ra mình bị quay hoài, không nhớ. Học gì cũng dễ nhớ mà sao học kinh quay hoài. Kiến thức mình là gì? Uống rượu. Uống rượu nhiều quá cái là đi cigarette mình xa bên đề ghi tuần 2, đi ăn cố mình xa bên đề mai tuần 2. Tức là thuốc lá thì hại cho sức khỏe, uống rượu thì mất y tệ. Bây giờ mấy cái người mà ta dẫn chó đi ngoài đường á, cái gì nhìn cái mặt con chó có mặt con chủ giống y chang, coi cho kỹ á, y chang hay con chủ sao con chó nó vậy à? Nó tại vì nó tác động với nhau, cái tâm của cái người chủ sao thì con chó nó vậy, cái con chó như thế nào thì người chủ như thế nào, giống vậy. Nhiều cái gì con heo cũng vậy, con lợn cũng vậy, cái gì coi cho nó thật là kỹ thì vậy, nó có duyên với nhau. Rồi bây giờ ví dụ như mình sinh ra mà đẹp, là đẹp hơn người thì có thể hai cách. Một là mình làm tiên, không biết tu nhưng bây giờ đọa xuống cõi này, còn hai là mình từ một cái chỗ khác mình được sinh ra trong thế giới này, thì mình biết cái trước mình làm gì. Thế này cúng hoa cho Phật, cô nào cũng đẹp theo là cúng hoa cho nhiều cho Phật là sẽ được đẹp. Còn có những người sinh ra mà thích giàu gì nó cũng hôi á, biết kiếp trước mình là gì, là lương, là ngạnh, là ba ba, là cá vậy đó. Những người mà có những người không thích gì hết nó vẫn thơm như thường, là tại vì họ có tu giới nhiều. Cho nên khi mà tụng kinh Phật là giới hương, định hương, hiểu về hương, giải thoát tiên cái hương, cúng cho Phật hương giới Phật rất là thích. Cho nên đặt cho cô đó thiện giới, không biết có giới hương nào không. Ôi cái hương qua lan, lâu lâu viết nhiều bài cũng rồi con đọc cũng chớ giới luôn, nhưng mà cũng hay, nhất là viết thơ thời A Còng gửi cho Phật A Di Đà, nó cổ ngày nào cũng đánh điểm tiếng lên Phật A Di Đà. Thì nhưng mà Phật học nó phải là như vậy, ngày hôm nay nó phải như vậy, ngày hôm mai con cái quý vị chắc nó khác nữa, nó không có ngồi nghe pháp vậy đâu. Và Thượng Minh Tâm nó bây giờ đâu làm cái chùa nữa, lên ngay tầng đấy kìa, con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tầng đấy. Tầng đấy nói thầy cũng giảng đạo nghe, nó bây giờ cầu siêu cũng cầu siêu trên tầng đấy luôn. Ví dụ có người thân nào trong cái nhóm đó mất kìa, đưa tay lên cái mấy thầy tụng kinh cái cầu nguyện nó luôn nhìn đấy, bữa đâu cần chùa nữa, bữa chùa chứ cũng giải thành cái tầng đấy vậy thôi, rồi đi lễ. Thì mỗi một thời đại như vậy thì nó có cái cách chuyển tải cái Phật pháp nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thế bây giờ ví dụ mình thấy mình là thơm tho là mình có dư giới. Người nào mà tụng kinh Pháp Hoa nhiều á, nó là cái miệng nó thơm, và khi chết cũng có thể là thiêu cái lưỡi nó còn, cái lưỡi nó còn, người nào mà nó thật. Rồi thì mình cúng dường tam bảo, làm những việc bố thí thì bây giờ chưa giàu thì trong tương lai sẽ giàu. Nếu mà mình thấy lỡ một bề nào mình cũng nghèo thì cố gắng cúng đi để biết sao mình khá hơn chút đó. Mà chính là phước bố thí mình cũng ngồi được cái trung phẩm trung sanh này, nó phải ít đâu. Tức là về đây có việc làm thì cũng ngồi trung phẩm trung sanh, là những người mà biết bố thí cúng dường, chỉ đơn thuần là làm cái việc bố thí cúng dường thôi cũng về được trung phẩm trung sanh. Thành tựu cái ý nghĩa mà không biết cái đời trước mình sao, không biết đời sau mình như thế nào, giờ trong hiện tại mình nhìn là biết liền thôi, cũng dễ thôi. Nó có gì đâu, mình muốn làm thú thì tư tưởng của mình cứ dõi theo những cái điều đọa lạc trong thế gian đó. Còn mình muốn làm người thì mình tu cái nhân ngũ giới, còn muốn làm tiên thì tu theo tập thiện, còn muốn làm Phật thì niệm Phật A Di Đà vậy đó. Muốn gì cũng được, tiếng Pháp gọi là vô lo sa vua, là muốn là được, mình muốn cái gì cũng được hết, muốn ăn thua do mình. Nhưng có nhiều người không có làm chủ được mình, cái quan trọng đó là làm chủ mình. Bây giờ đứng trước tiền, đứng trước tình, đứng trước danh, đứng trước vọng, đứng trước sắc đẹp, đứng trước tất cả mọi cám dỗ, bây giờ hỏi tâm mình muốn cái gì. Bây giờ mình hỏi ăn bao nhiêu thì đủ hả? Nói cái chuyện ăn không là mình cũng làm chủ được, dở thì mình ăn không được, nhưng mà ngon mà ăn tới 3-4 chén, nhất là những bữa tiệc mình ăn nhiều hơn nữa, bụng biết đau nhưng mà đồ ngon mình thích lắm. Thì cái vấn đề của mình là mình làm chủ chỗ nào, phải tập làm chủ. Có một ông đệ tử, ông này bên Pháp, ông nói bạch thầy là vợ con rất là thương con, rượu nào cũng mua cho con uống hết, và thuốc lá nào trong tủ cũng đầy đủ hết, mà chính điều đó là điều con muốn, cho nên vợ con chiều theo con. Bà không có nói là nào, nhưng mà cứ hút thuốc, cứ uống rượu hoài, cảm thấy sao nó cũng xấu hổ, nhưng không thể nào bỏ được. Có nhiều người dám tuyên bố là bỏ vợ được, nhưng bỏ thuốc không bỏ được, có không? Tại vì cái này sinh ra đó, nó chưa ai tập hết. Cái này nó thuộc về tướng tội thôi, nó không có thuộc về tánh tội. Tánh tội là sát, đạo và dâm, nó thuộc về tánh tội. Cái này mình sinh ra mình cha mẹ sinh ra chưa dạy mình gì hết, nhưng mà mới nằm trong nôi một con ruồi con muỗi nó bay qua thì mình làm sao? Mình đập nó. Cái động tác đập nó là vô thức. Nói như Freud, nhà phân tâm học của Đức đó. Đứa bé sinh ra từ 0 tuổi tới 8 tuổi là nó hành động vô thức, từ 8 tuổi tới 18 tuổi đó là nó có những cái tác dụng của nhân tố khác trong cái bên ngoài, là nó bảo vệ cái tự ngã. Từ 18 tuổi cho đến về già đó là nó cũng có cái siêu ngã. Ông Freud ông là nhà phân tâm học của Đức, nhưng mà ông nó cũng gần giống như Đức Phật nhiều nhiều điểm. Thế thì cái hành động đó là vô thức, nó thuộc về tám tội. Cái này thì vô lượng vô biên kiếp nó đã che đậy hết rồi. Cái nghiệp sát là vô lượng vô biên kiếp, mà sát tức là hoàng tử sát, hoàng giáo tha sát, hoàng kiến sát tùy hỷ. Cái là hoàng tử mình giết, hoàng bảo người khác giết, hoàng thay cái khác giết mà sanh tâm vui mừng, đều thuộc về cái tội sát sanh cả. Vì ăn mặn cũng là một tội, mà tại vì mình ăn ta mới giết, là mình gián tiếp mình ăn để ta giết. Như Việt Nam mình có bà bán cháo gà, cháo lòng vậy đi. Ngày thường họ bán đắt không, bà nói sao? Rất là đắt. Ngày 14 rằng 31 không có bán đắt không, bà nói sao? Ê, tại sao? Tại tăng cháy nhiều. Vậy thì tại mình hay tại người bán? Tại mình. Nhưng mà ta hiểu một điều này, đó là liên quan qua cái câu hỏi thứ hai là những người ăn mặn vậy đấy, thì đi ở cảnh giới nào có được Phật tiếp đón? Bây giờ căn cứ kinh gì? Kinh Địa Tạng á, có một cái đoạn Phật nói mà người ăn ngũ vị tâm cũng như là ăn thịt chúng sanh á, có phước như thường, nhưng không bằng cái phước của người tụng kinh Địa Tạng trong cái ngày ăn chay và không ăn ngũ vị tâm. Quý vị nghe rõ ha? Tức là ăn mặn vẫn có phước khi tụng kinh, nhưng cái phước nó không bằng cái ngày mình ăn chay và cử ngũ vị tâm. Rồi thì ăn thịt, nhưng mà có ba loại thịt hoặc là năm loại thịt, hoặc là tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục. Tức là cái thịt đó khi con vật nó chết mình không nghe tiếng kêu của nó. Thịt đó nó mình cái này khó, không có ý mong cầu người ta mang đến cho mình, người ta chợ lấy tiền nó mua không, không mong cầu còn loại còn lựa loại thịt nào nữa mà, phải không? Rồi thì cái sự ăn đó là một cái chuyện phải ăn để mà sống. Nói như tiếng Pháp là mang về cùng viêm rồi nông viêm rồi mang về ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Thì nó là một cái nhu cầu. Thì trong cái trường hợp này đó thì hoàn toàn là coi như là không có tội. Chư tăng bên Nam Tông tăng thịt như vậy đó, thì không có tội, cho nên ta vẫn thành A-la-hán. Còn mình ăn thịt mà có xào, có chiên, có nem, đủ vị tăng và đủ thứ, mà còn trở tới trở lui nữa, tức là mình hành hạ cái thân xác của chúng sanh chứ không phải ăn để mà sống. Vì vậy cho nên trong cái niệm ăn đó là mình có cái tâm sát hại chúng sanh, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên cái phước mình nó không có nhiều khi mà mình sanh về một cái cảnh giới nào khác đó. Thì những người ăn chay đó, trong này bao nhiêu người ăn chay trường để cho tay qua? Wow, rất là nhiều. Cho tầm pháo tay lớn đi cho những người ăn chay trường. Bởi vì sao? Gần đây tôi đi thuyết giảng thì tôi chỉ lưu ý hai việc. Tôi dẫn những đạo tràng, tôi cũng đạo tràng, có đạo tràng 200-300 người, đạo tràng 100 người, đạo tràng 50 người, 60 người ở đây, và ít hơn 30-30 người. Cái điều chính tôi muốn đưa ra đó là cái thời điểm mặt Pháp này, thứ nhất là khuyên mọi người này ăn chay, ăn chay trường. Tôi nói là những người này là những người trực tiếp bảo vệ môi sinh. Rồi những người mà ăn mặn nhiều đó là trực tiếp phá hoại môi sinh. Tại vì chính họ một cái nuôi một con bò hoặc là một con lợn, con heo đó mà để mà có thịt được đó, thì tiêu không biết bao nhiêu là thức ăn để thải ra những chất oxit carbonic CO2 làm hư hết môi trường. Cho nên ngày hôm qua trời nắng, bữa nay trời mưa, mốt trời bão, là tại mấy người ăn mặn nó là đóng góp một phần lớn trong đó, nhưng không có biết. Nhưng mình ăn đậu hũ thì cái gì? Người ta trồng một mẫu đậu nành á, ăn cho một người ăn thì khoảng 6 tháng liên tục thì mới hết. Nhưng mà cái vốn á nó chỉ bằng 1/10 nuôi cái vốn một con lợn thôi. nhưng mà nó không có thải ra những chất oxy carbonic rất là tốt trong hiện tại. Bây giờ đó người ta lấy 1 ký đậu nành, 1 ký tofu đó, với 1 ký kg thịt bò đó, người bán cái nồi canh đó, thì coi những chất đạm, chất mỡ, chất này chất kia, thì cái lượng năng, cái lượng tất cả canxi hay là chất béo 1 kg đậu nành và 1 kg thịt bò giống nhau, không có sai khác nhau. Đó, vì vậy cho nên ăn chay á, thứ nhất là thể hiện cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, thứ hai đó giữ cái môi trường sống cho nó tốt. Nên tôi mong quý vị là ai đi ăn chay trường được thì ăn chay kỳ, ví dụ 10 ngày hay là 6 ngày hay là 4 ngày hay là 2 ngày đừng đọc vẫn tốt hơn. Nhưng mà cái thời thế này thì nên ăn chay nhiều hơn một chút nữa. Ví dụ 1 tháng mình ăn 10 canh thịt bò đó, thì bây giờ ăn lại còn 6 canh thôi, ăn 4 canh thôi. Thì từ mình thấy đồ hủ mình canh thế vô, đâu có sao đâu. Cái tôi ăn chay năm 1963, bây giờ gần 50 năm bắt đầu ăn chay là từ hồi trận đấu ông Ngô Đình Diệm năm 64 là đi tu suốt 50 năm như vậy. Quý vị thấy là bây giờ 63 tuổi rồi thì tóc bạc, răng đau, nhưng mà được cái là chưa có đi nhà thương ngày nào. Còn quý vị ngày nào cũng ăn mặn ấy, ăn đủ thứ thịt ngon ấy, nhưng mà đi nhà thương dài dài. Tại vì thực sự ăn chay nó rất là tốt cho cơ thể mình. Bây giờ cái này nói không phải là để quảng cáo, nói vô băng đây để khắp thế giới ta nghe. Nước Đức này nè là có rất là nhiều tiệm Reformhouse ở Berlin, tôi nghĩ cũng cả trăm tiệm lấy, nếu lên trên đấy mà bấm đó bán thì hơi đắt một chút. Nhưng quý vị nếu bạn mặn vẫn quan mà muốn ăn chay đổi qua nó khó, mà mấy nhất là mấy bà không, nếu không biết nấu chay rồi tới chùa học mấy cô không biết bán. Chứ còn chay mà về ăn chao với rau luộc không thì không có đủ, tại vì nó không có đủ chinh phục của người chồng mình. Nên là trong gia đình quý vị cũng có những cái khó khăn với chồng muốn ăn mặn, vợ phải nấu. Tôi nghĩ có nhiều cách để người chồng ăn chay thêm mình. Một là anh cứ tự nấu ăn, còn hai là mình nấu chay thiệt là ngon, còn nấu mặn thiệt là dở. Thì tự nhiên nghe mùi chay ngon thì chồng phải ăn chay, không bỏ ăn mặn. Đối với nó có cái cách của mình, mình nấu chay mình làm bánh xèo rồi cho nó thơm, rồi ăn mặn thì mình đại khái muốn ăn gì đó thì ăn. Thì tự nhiên mình chiêu dụ cách đó họ cũng về ăn chay của mình thôi. Bằng chứng là nước Đức ngày hôm nay cả hàng ngàn tiệm thì phong hâu như vậy, nó bán đồ chay hết, soya product như vậy. Thì người Đức họ phải có cái lý lẽ tại sao ta ăn như vậy. Tôi nghe nói là người Việt Nam mình ít mua đồ trong đó, nó là trong đó đắt hơn, đắt hơn ở gì chị kia không phải cái gì ở mấy tiệm thường á. Thì tôi không đi chợ thì tôi cũng không biết ở đâu, nhưng mà nay ăn chay, quý vị ăn chay đó là chuyện thứ nhất, là thứ hai khuyến khích. Chuyện thứ hai đó là trong gia đình nên khuyến khích gia đình mình quy tam bảo. Con cái cứ dẫn mấy cháu nhỏ như vậy nó đi chùa không sao, bây giờ nó thể tới nó không biết, nó phá chùa 30 năm sau thì nó sẽ xây dựng chùa chứ không phải nó phá hoài nữa, phải không? Bây giờ nó tới với mẹ nó có thể nó phá chùa không sao hết, nó gặp nó bôi tùm lum để bữa nó dán lại, chính nó cúng dường vô nó dán lại, nó lo về chuyện đó. Nhưng cha mẹ nên đem con cái mình đi theo đi chùa, ông bà thì bây giờ nó tới nó hiểu, không hiểu chuyện của nó, nhưng mà từ từ nó sẽ quen. Như hồi trưa gặp, hồi trưa kêu cụ Tường thì cháu ngồi cái thì lọc đó. Nó hồi trưa sư ông bồng con, mà bây giờ cái sư ông bồng nổ vô đại học mà. Hỏi chứ cái thế hệ của con á, giờ con đi chùa con thấy làm sao? Con thích hay là con không thích? Ví dụ con ngồi con nghe, rồi thì con ăn cơm, rồi con sinh hoạt con thấy sao? Nó bảo sư ông là con rất là thích. Quý vị chỉ cần đầu tư cho con mà chúng ta đủ rồi, không cần nhiều. Cái đó là cái vốn liếng của ông bà cha mẹ. Cha mẹ đi chùa, ông bà đi chùa, con cháu đi chùa. Bây giờ nó ra nó học đường đời, ít nữa nó ra làm bác sĩ, kỹ sư, ông này, ông nọ. Ít ra nó cũng có được cái lương tâm nghề nghiệp của nó. Lại ra nó ra 20, nó thôi lấy 18 đồng thôi, tại vì mình chúng ta đủ rồi chẳng hạn. Hoặc là nó biết quy y tam bảo. Nhất là cái mùa này nào là bắp, nào là táo rồi nó đường nhiều lắm. Nó tìm ra nếu mình không quy y thì mình có thể mình hái tự do được, nhưng mình quy y rồi thì đưa tay lên ra có điện giật liền. Nếu mình làm sao mình làm được chuyện đó, cho nên cần để thấy được cái điều đó mà quý vị có đầu tư cho con cái mình. Nó thì hai cái điểm đó là hai cái điểm chính. Thì nó tóm lại cái câu hỏi thì nó đơn giản thôi, nhưng tôi muốn mở rộng cái mặt ra để cho quý vị thấy là ăn chay mình sinh về cái cảnh giới nào, ăn mặn có được sinh về hay không. Cảnh giới Phật thì tôi nghĩ là không có phân biệt là người ăn mặn hay người ăn chay, đàn ông hay đồng bà, con trai hay con gái, nhưng mà có nhiều chỗ ngồi khác nhau nhưng không có một chỗ. Nói vậy thì cố gắng mình làm cái tốt nhất trong mọi cái tốt vậy thôi, chứ đừng có làm cái xấu nhất trong mọi cái xấu được. Làm cái tốt nhất trong mọi cái tốt trong điều kiện có thể của mình. Và đó là câu hỏi. Bây giờ hỏi tiếp.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan thị chỉ dạy cho con biết chuyển duy tâm thức như thế nào. Chuyển duy tâm thức có kết hợp với niệm Phật tu tịnh độ được không?
Vâng, cái này thì chỉ có Tây Tạng thôi, ở Việt Nam mình không có. Nhưng mà cũng rất là hay cho mấy vị cũng có đi tham dự mấy cái khóa của Thầy Hành Tánh, cho nên mới biết chuyển duy tâm thức. Tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng chuyển duy tâm thức gọi là phô hoa. Phô hoa tức là từ cái tâm của Phật A Di Đà chuyển qua cái vị đạo sư. Vị đạo sư nối kết với cái người đang nằm trong cái trạng thái lâm sàng gọi là chuyển duy tâm thức. Người Tây Tạng người ta táo bạo hơn Nhật Bản nữa. Thế nào mình táo bạo? Cái người mà niệm Phật á, chính mình là hiện thân của Đức A Di Đà, không khiếp như vậy. Tức là bổn tôn, chính mình là Quan Âm Bồ Tát, chính mình là Đức Phật A Di Đà, chính mình là Đại Nhật Như Lai. Cái tư tưởng Tây Tạng nó khủng khiếp hơn nữa. Cho nên Việt Nam mình là còn đi bộ, họ đi quá tiễn mà. Cũng là tịnh độ, mà tịnh độ quá tiễn, mà mình tịnh độ đi bộ hai chân thì chưa tới đâu hết, cho nên phải biết. Rồi á, tức là khi mà cái vị đạo sư mà ta tới ta ngồi ta gia trì thì cái đầu của người sắp lâm chung á, thì gia đình Đại Thái họ cũng giống Việt Nam mình vậy. Đám ma thì ta cũng làm cho tới 49 ngày rồi cúng dường của chùa để tu tạo cái công đức cho cái người mất và thuyết pháp. Nhưng mà cái cách của họ nó hay hơn mình là khi mà cái thần thức nó di chuyển á, thường thường là nó di chuyển từ cái phần trên thân thể, nó kéo xuống phía phần dưới thân thể của người đó. Cho nên đi hộ niệm đó, với Phật tử Việt Nam mình không nên đứng dưới phía bàn chân của người sắp ra đi, bởi vì có thể làm cản trở cái tâm thức của người đó. Quý vị nhớ kỹ dùm, nếu đứng là đứng hai bên vai. Thường ở bên tây thì đó bị đạo sư của cái thầy với cô đứng ở trên đầu, rồi có cái người sắp lâm chung mình vô trong nhà thương mình hộ niệm, hay là mình ở nhà người mắc đã sắp đi thì mình nên đứng nhiều lắm là đứng tới hai bên, đừng có đứng ở phía dưới. Tức là nhưng mà người Việt mình đã đứng phía dưới mà tôi thấy tới nó bùi xuống dưới chân, cái này nguy hiểm. Tại vì cái thần thức của người đó người ta xuất ra nó phía bên dưới thân thể. Thì khi một vị đạo sư đấy thì niệm Phật và hình dung ngài chuyển tiếp cái tư tưởng của, kéo cái tư tưởng của người mắt đó chuyển giao qua với Đức Phật A Di Đà thì gọi là chuyển duy tâm thức. Thì tôi có dịch một chương mà chuyển duy tâm thức ở trong quyển Trái Văn Lạc Tái Sanh Quan Hỷ đã in rồi, ở Đài Loan đang gửi về quý vị. Tôi nghĩ năm nay quý vị nên đọc cái quyển Tịnh Độ Tông của Tây Tạng, rất là hay. Thực sự ra thì tôi cũng học với Tây Tạng về cái Đức Đạt Đạt Ma hay là nhiều cái đại sư khác, nhưng chưa bao giờ thấy cái tông Tịnh Độ của Niêm Ma, tức là cái phái cổ mật. Quyển này tôi dịch cái này nguyên tạng là tiếng Anh thì rất là ưa ý, rồi rất là hợp với cái cách tịnh độ của Việt Nam mình. Thì bây giờ chuyển duy tâm thức tức là hình thức của Tây Tạng, nhưng mà mình có thể không giống Tây Tạng được. Bây giờ quý vị có thể áp dụng được là mình đi hồi niệm này, nhớ dùng những cái điều đó. Người không thích nhau thì không nên đấy trong cái giờ phút mà lâm chung của người đó. Mà nếu có nói thì nhắc lại những cái gì tốt đẹp, chứ không nên nhắc những cái điều xấu. Nếu đi hồi niệm thì nên đứng từ bờ vai để xuống chứ không nên đứng ở dưới chân. Và mình hình dung cái chữ phô qua với cái chữ di tâm, tức là hình dung chính bản thân của vị đạo sư đó là hình tướng của Đức Phật A Di Đà.
Kính bạch Hòa Thượng, con có nghe rất nhiều về đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tín đồ của tôn giáo này tu pháp môn niệm Phật, cầu bản thân cực lạc thành Phật quả. Vậy tôn giáo này có thể gọi là pháp môn tịnh độ của một trong những pháp môn của Phật không? Có giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo có thể coi là tổ sư của pháp môn tịnh độ không? Kính xin thầy quan nghị giải thích.
Thưa các quý vị, này ở vùng miền Tây nước Thanh Sơn, nước Việt Nam chúng ta đó, cái này mấy người miền Bắc chắc không có biết. Bắc thì chỉ có đạo Phật truyền thống, sau này thì thêm cái lên đồng để bám trong cái đó, không phải cái đạo Phật. Nhưng miền Nam đó, bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 20 thì có thêm ba cái tôn giáo liên hệ với đạo Phật, đó là đạo Cao Đài, đạo Quý Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo với lại Vô Tăng Khất Sĩ, đúng không? Thì bốn. Quý vị nên biết cái này chút lịch sử mà được truyền vào Việt Nam vẫn là từ miền Bắc. Nói cho ngay đó, một số người miền Nam vẫn nghĩ mình là người miền Nam, có cái lòng không có tốt, hoặc là phân biệt đối xử chị là người miền Bắc, anh là người miền Trung. Nói cho cùng thì tất cả ông bà mình á, người miền Trung với miền Nam là từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh di cư vô hết, chứ không có tự nhiên ở miền Nam nó mọc lên ông A và B. Ngày xưa nó là tất cả là từ miền Bắc hết, từ Nghệ An. Bây giờ nếu quý vị mà họ Lê, họ Nguyễn, họ gì đó của miền Nam á, chừng 4 đời về trước, thì 5 đời về trước là vùng Thanh Hóa, Nghệ An á, tại vì ông bà nghèo. Cho nên khi mà chú Nguyễn Hoàng mà làm quốc ở kinh đô Phú Xuân từ năm 1640 năm 1600 trở đi đầu thế kỷ thứ 17 là mình vẫn còn ở tại sông Giang, mới vô một chút thôi. Rồi từ thế kỷ thứ 17 cho đến sau này là mình đã, ông bà mình đã thông tính nhiều nước khác nhau, nước Chàm. Rồi trước là nước Chàm ra tới Nghệ An, tới Hà Tĩnh, cho nên người Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có thể là người Chàm nữa. Là tại vì hồi xưa họ ở trên đó, rồi tới Phan Rang nha ta, từ Phan Rang đó vô tới Biên Hòa đó là một nước khác, nước đó gọi là nước Lâm Ấp. Nước Lâm Ấp là một cái nước mà có thật ở trên bản đồ, ông bà mình cũng không tính hết. Rồi thì xuống thêm từ Thủ Dầu Một, từ Thủ Đức cho tới Biên Hòa đó, một cái nước gọi là nước Phù Nam, là một cái nước khác, một quốc gia khác trong đó nước mình. Rồi Sài Gòn lên tới miền Tây đó là Lục Chân Chân Làm đó, là mình không tính tạo luôn, giờ người ta chỉ còn thủ Thủy Chân Làm đó. Thì cái đạo Phật mà hiện có tại miền Nam thì nó ảnh hưởng hai ba nguồn. Một nguồn là cái dân Khmer đã còn để lại, thì đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy tức là Nam Tông tụng Nam Mô Tát Sa Na Co Co Sam Sam Mu Đa Ca, người ta tụng nguyên bằng tiếng Sanskrit. Bây giờ quý vị nào ở cái vùng Sóc Trăng, đây có ai ở Sóc Trăng không? Thì cái vùng đó là cái vùng theo Phật giáo của Nam Tông, thì họ đắp y cái khắc thực thăng mạnh, đó là cái vùng Phật giáo miền Tây. Nhưng mà trong cái thời kỳ chống Pháp đó, thì nó phát triển thêm một cái là Phật giáo Tứ Âm là Hòa Hảo, là Biểu Sơn Kỳ Hương, là Cao Đài. Cao Đài là vốn nó là một cái đảng phái chống Pháp, Hòa Hảo cũng là cái đảng phái chống Pháp. Nguyên Thủy nó là người Pháp cai trị Việt Nam từ năm 1868 cho đến năm 1945, gần 100 năm lịch sử như vậy. Cho nên cái người miền Nam lúc bây giờ thì chỉ có cái cảnh chùa như cái cảnh núi non, nó mới là cái nơi nó thể quy tụ được những người gần gũi với nhau để mà làm cách mạng. Vì vậy cho nên đó, những cái người mà có tâm chống luật pháp đó, thì người ta ví dụ như là ở Phú Yên thì có Nguyễn Trứ, Nguyễn Trứ tức là một thầy tu thì chống pháp, cho nên nó giặc thầy chùa. Cái chữ giặc thầy chùa là do pháp đặt từ thế kỷ thứ 19 của ông Nguyễn Trứ. Nguyễn Trứ là một nhà sư cách mạng ở chùa Từ Quang ở tại Phú Yên. Thế thì nhiều cái đạo phái miền Nam nó trở thành tôn giáo sau khi mà người Pháp không còn có mặt ở đất nước quê hương của mình nữa. Thì Cao Đài đó là Đức Phạm Công Tắc, tức là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đó. Bây giờ cái Thánh Tắc họ đã làm ở Tây Ninh. Quý vị là có ai người Tây Ninh ra đây không? Không có. Thế thì ai Tây Ninh? Ở đây có Tây Phương, không có Tây Ninh. Thì họ thờ một con mắt thôi, nhưng mà đạo Cao Đài là họ thờ Phật Thích Ca, Giê-xu Christus, rồi thì Montesquieu, Khổng, Lão đủ hết. Thì cái đạo mà thờ một con mắt thôi, họ tam kỳ phổ đạo. Cái chủ trương của họ giờ là lấy thơ văn làm chính và cầu cơ. Cầu cơ giờ đọc bài gì đó, và đang cái giọng đồng mình thu những tiếng cơm không thấy đồng thù. Chúng ta cứ vậy, ta để cái tay lên trên này, cái cục cơ bắt đầu nó chạy, nó chỉ giáng thăng Phật Bà, đó họ căn cứ theo đó để mà họ tu theo cái pháp môn của họ. Ăn chay trường bây giờ cái vùng Tây Ninh là ăn chay trường hết, họ cũng ăn những loại mà họ gọi là không có máu á, thì có thể ăn được, ví dụ như là tôm, cua, là trứng và Cao Đài họ ăn như vậy. Nhưng mà họ tu cũng kỹ lắm đó. À, có cửu trùng đài ở bên Tây Ninh, có cái chùa rất là lớn à, đó. Rồi thì Phật giáo Hoàn Hảo á, thì Đức Quỳnh Phú Sổ đó. Đức Quỳnh Phú Sổ thì cũng là người thường thôi, nhưng mà khi sinh ra thì đúng cái thời loạn lạc kinh chiến và bệnh tật ở miền Tây nó rất là nhiều. Nhưng ông được cái là chữa bệnh gì nó cũng lành, kiểu bệnh gì nó cũng lành cái thời đó. Và nói ra cái lời nào cũng giống như là lời sấm. Bây giờ trên YouTube nó đang có một cái em bé cũng ở vùng Phật giáo Hòa Hảo, mới 9 tuổi mà nó đứng nó thuyết pháp rồi, giống như cái người lớn 50 tuổi thì nói cũng được đó. Tức là những người đó là những người mà tái sanh hay lắm, nó mới 9 tuổi mà nó nói, mà cũng nói chay rồi nó nói chuyện niệm Phật rồi. Thì đó là cái Phật giáo Hòa Hảo, cũng còn gọi là Phật giáo Tứ Âm. Tứ Âm là âm quốc gia, âm cha mẹ, âm thầy tổ, âm chúng sanh, thì giống như Phật giáo mình thôi. Thực sự ra cái đạo đó có thể nói là cái đạo của người Việt Nam xào nấu lại qua cái đạo Phật truyền thống của mình lâu đời ở Bắc, rồi vô Trung. Thì bây giờ họ xào nấu là thành cái đạo như vậy. Rồi còn cái đạo mà khắc sĩ bây giờ Hòa Thượng Giác Nhiên á, là thực sự là cái đạo này chỉ có Việt Nam có thôi, trên thế giới không có lúc nào có hết đó. Tức là ngài Minh Đăng Quang đó, sau này thì bị cộng sản thủ tiêu á, nhưng mà ngài Minh Đăng Quang đó thì khoảng năm 1923, năm 1924 á, thì vẫn tu theo bên Phật giáo Đại Thừa. Mình cũng tụng như thiền ngâm văn cái thời Phật tại Xá Lợi Phất như vậy. Sau này thấy là nó không có phát triển được cái vấn đề đạo nhiều, cho nên ngài qua bên Campuchia đó, ngài mới tu theo năm tông. Tu năm tông thì bây giờ quý vị nào đọc cái bộ trọn bộ chân lý của các sĩ đó thì sẽ thấy hết cái cách của họ hành đạo như thế nào, họ thiết lập đạo như thế nào. Thì cũng lấy một mớ của Đại Thừa, mớ của Tiểu Thừa, cuối cùng họ chọn ra của họ là Du Tăng Các Sĩ. Mà cái này những phát triển miền Nam là mạnh nhất, bởi cái miền người miền Nam rất là dễ tin, thì sướng quá, cho nên không cần ai khám nữa, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm vậy tôi làm theo luôn. Người miền Nam là người như vậy. Người Nam ngày tiêu hết cá thì ra sông múc cá lên thì sướng quá, không cần ai nói gì tôi nghe đó. Đó là người bản chất người miền Nam. Còn người miền Trung thì nó dài dài hơn chút, người miền Bắc là còn ăn cá rô cây đó, nên là cực khổ quá, cho nên phải chịu qua những cái gian khổ như vậy. Ta tôi luyện gì hơn, người miền Bắc là chịu cực nhất, tới người miền Trung, người miền Nam thì sung sướng quá, cho nên nó nhiều đạo. Sau này nó nấu là đậu dừa, đậu chuối, đậu nước lạnh đó. Năm 74 tôi ở Nhật về, thì họ đã chương trình của ông Thiệu Nhân Hoàng Đức Nhã thì có cái chương trình là chắc ở đây có cô thiền giáo chắc biết, họ đã có cái chương trình là chiêu dụ những sinh viên đi du học trước 7 năm nó về thăm nước á. Chỗ nào mà có ai Việt Nam mà bay á, thì miễn nửa giá về Sài Gòn đi, hồi đó là không có đi Hà Nội được, nhưng mà tới Vĩnh Hải đó là các sinh viên là cái gì cũng nửa giá, ở khách sạn cũng nửa giá, máy bay cũng nửa giá. Thì hồi đó tôi đang học năm thứ ba đại học ở bên Nhật, thì tôi nghĩ thấy quê hương mình cũng biết sao biết quay giờ cái gì lại được, thôi thì cứ liền đi về một chuyến đi. Hồi đó ở trường Nhật nhưng hồi đó cũng có tiền, đồng thời kinh $50 cũng đỡ. Tôi đồng thời 50 chứ ông hòa thượng trụ trì một thời là $50,000 nha quý vị, tức là một thời tụng kinh của ông là $50,000 đúng không, là $50 thì các Phật tử Việt Nam là sướng nhất á, cũng cúng bao nhiêu cúng, chứ còn nhịn một cái pháp danh mà rẻ lắm cũng $10,000 một cái pháp danh, cái gì đồng lễ rồi là phải 20,000 thế còn 10,000 thì không được. Ví dụ như đó, cái gì là đại cư sĩ hay là đại tín nữ Nhật là có giá chứ, còn họ tùy tưởng cúng cúng trà nước ha, một cái đám ma cúng trà nước là $100,000 $70,000 trà nước cái chùa đó nó phải giàu khủng khiếp. Tôi vô lại chùa nó là thôi đến chiều chứ nhật mà ngân hàng mới vô chùa trả tiền, chứ còn nhà chùa không cần đi ngân hàng, tại tiền nhiều quá nó mới dám đi ngân hàng, mà đem xe bọc sắt tới vô chùa trả. Chùa nào Nhật cũng vậy ha, nhất là ngày nay với ngày mai ô hi ngăn nó lên đó là thôi tiền khủng khiếp lắm. Tiền nhật thì ta rất là giàu. Thế thì mỗi một cái nước như vậy thì nó cũng có một cái phong tục khác nhau, mình không có thể nói là Việt Nam mình phải như vậy thì nó mới giống được. Tôi ở Nhật tôi nói thôi bây giờ nếu mà không có về thì biết bao giờ mới về, cho nên năm 74 là cái năm tôi về Việt Nam được chỉ một tháng duy nhất thôi, sau đó thì tôi quay trở lại ở cái bên Nhật để học tiếp, từ đó bây giờ thì chưa có về lại lần nào. Thì cũng gần 40 năm xa xứ cho nên nhớ quê rất là nhiều. Mà thôi thì cứ từ từ. Cái câu hỏi đó ban đầu là cái gì?
Kính bạch hòa thượng, con có nghe rất nhiều về đạo Phật giáo và
chính được là nhớ nè. Đang nói năm 74 là lý do là tại vì tôi về cái chương trình của chính phủ cho nên tôi đi xuống Cần Thơ. Xuống Cần Thơ thì họ đang đậu dừa, mà không nói về chuyện đậu dừa một chút. Thì ở Cùng Phụng á, ai biết Cùng Phụng đó, thì ổng đang nhập thất, mà tại vì ổng nghe phái đoàn ở bên Nhật về thì tôi dẫn ba người Nhật về này, cho nên ông thấy tôi bị Nhật về cho nó ra cũng tiếc, ráng giải một cái bản đồ Việt Nam để làm cái hải đai để con chuột trắng chuột đen chạy, ý ổng là con chuột mà nó con hòa bình với nhau, tại sao người Việt Nam với nhau mà cái chinh chiến hoài như vậy. Thì cái tư tưởng ông rất là hay, ông tên là Nguyễn Thành Nam, là Nguyễn Văn Thành Nam, thì nó ông học kỹ sư bên Pháp mà, nhưng ông chỉ ăn uống bằng nước dừa thôi. Đó thì cái đó là thời 74. Còn thời 72, 73 là đậu khoai, rồi đậu khùng, đậu nước lạnh, là đậu đủ thứ, giống như người Bắc về tiên thánh mẫu rồi vậy đó. Lên đồng đó, thì miền nào cũng có, rồi con người yếu đuối quá, cho nên người ta phải dựa vào những cái thiên nhiên nó như vậy. Thì nói chung lại đó, thì cái câu hỏi đặt ra là nói đạo hòa hảo là sơ đồ tịnh độ thông, trên đó là không. Cái đó nó chỉ một phần của đạo Phật thôi, chứ nó không phải là chính. Mà nếu có thì cái đạo này mới thành lập thế kỷ thứ 20 thì không thể gọi là Đức Huỳnh Cứu Sổ thì gọi là sơ tổ được. Thì Đức Huỳnh Cứu Sổ có cái bài thơ cũng hay, quý vị ai nhớ bài đó không? Nào rồi thì nhớ đọc hay không?
Tôi có tình yêu rất mạnh, yêu đời, yêu đạo lẫn nhau không? Tình yêu chân chứa không hoàn thủ, đâu chỉ yêu như
nói chuyện yêu riêng khách má hồng. Rồi đoạn thứ hai ai đọc tiếp?
Má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về cũng sự cho nhân loại sẽ được tình chung trong khối yêu.
Rồi cho đồng hóa tay cho ai. Nhưng cái đó 8 câu, còn 4 câu sau là rất là quan trọng. Ai nhớ 4 câu sau nè? Thì muốn tôi sao là gì nè? Ta vốn đã mang một khối tình dường như hải thể bởi sáng minh. Tình yêu không những riêng ai cả, yêu lẫn muôn loài cả chúng sinh. Ta yêu như vậy mới yêu, chứ yêu có một người đâu có được. Tình yêu không những riêng ai cả, yêu cả muôn loài là chúng sinh. Cái tư tưởng của mình cũng sổ, mình tư tưởng rất là hay. Nhưng mà ngược lại đó, ông cũng chống đối với Phật giáo nè. Có một câu nổi tiếng là thầy chùa như thể cây sơn mà trong thờ một nát, ngồi thờ mối ăn. Không kiếm hay là không có tha thứ gì hết. Thầy chùa như thể cây sơn mà trong thờ một nát, ngồi thờ mối. Mà hồi đó đó mà mặc chiếc áo nào đi xuống miền Tây á là bị cắt đầu liền á, chứ mà cũng là đạo Phật ấy, chứ không phải là họ ghê lắm. Còn giáo hội Hảo là khủng khiếp lắm, họ bắn đầu, họ mặc đầu đà, họ không có thờ Phật, thờ cái trần đà thôi, thờ cái trần đà. Thì mình thực sự là Phật tử Việt Nam nên biết hết tất cả những này. Ngay cái đó mà thầy Kích Nghiêng thì điều đó cũng tốt hơn, nhưng mà không biết ông Hòa Thượng nó thuộc về cái tông phái nào, ông giảng pháp thì quá trời quá đất mà mình không biết thuộc kiểu cái nào. Chúng ta đều có quyền học tất cả mọi pháp môn theo tất cả mọi tông phái, nhưng cái chính mình là cái gì, nhớ rằng đã đủ rồi. Mình mới có cái gốc, ông cha mình là vậy rồi mình mới đi tới hành số. Còn ông cha mình kêu biết mình cứ lo mình sống hoài thì nó có được. Cái đó thì tôi khuyên quý vị là như vậy. Chứ trong đạo Phật không có cấm là mình phải chỉ theo ông thầy của mình, là ông thầy mình học pháp chứ đâu học thầy. Ông thầy có thể đúng có thể sai, nhưng mà pháp thì không đúng thôi, không thể nào sai. Vì vậy cho nên mình cố gắng theo pháp để mà học nhiều càng tốt cũng không sao. Rồi câu khác này.
Kính bạch hòa thượng, nếu người chết trước 72 tiếng, nếu quả thiêu thì liệu thân cung ấm biết có an toàn hay không, và có cảm giác nóng và có thể nổi sân si không, lúc đó người sống phải làm thế nào? Trong trường hợp ở Việt Nam có tập tục chôn quả thiêu rất nhanh sau khi chết, kính bạch hòa thượng quan hệ giải thích cho anh Di Đà Phật.
Thường thường á là những người mà hiểu chuyện á thì không ai coi ngài mà trước không bóng tiếng đồng hồ mà chôn. Thế những thầy mà hiểu chuyện á không ai giàu là cái trùng tam trùng nhật trùng gì đi chăng nữa, mấy ông thầy có thể mang thầy pháp, mang thầy bói coi được, chứ mang thầy chùa không có ông nào mà coi trong vòng bóng tiếng đồng hồ thì chôn hết. Nhưng mà sau mấy năm tôi biết có một số trường hợp đưa một bút thì tôi biết là thì không có để được lâu, cho nên trong vòng một ngày sau phải châu. Nhưng mà đa phần người hiểu đạo ít nhất là 4 tiếng đồng hồ mới châu, có thể châu ban đêm. Nhưng mà Việt Nam mình thì không ai châu ban đêm hết, nhưng mà hoàn cảnh gì đó thì phải châu ban đêm. Nhưng mà không có ai là trước 4 tiếng đồng hồ. Nên là đó là cái chuyện mà đúng theo luật. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình chết á, cái thân này không phải là nó chết hết, nó chỉ chết một số tế bào thôi, cho nên nó có thể sống lại. Cho nên Việt Nam mình có những trường hợp mà sống lại đó, thì người ta nghĩ là con mèo nó nhảy qua cho nên người kia sống lại, nó không phải vậy. Cho nên mình chết một số cái phần tử, cái nguyên tố ở trong thân thể mình thôi, chứ không phải là chết hết. Thì cho nên Âu Châu nó cũng có trường hợp nhiều người chết cái sống dài hoài, cho nên bây giờ nó có nhiều cơ quan nó bắn hồn á, mà có điện thoại ra bên ngoài nữa. Tức là trong đó có một cái nút nhấn, nếu mà liệm thân nhân mà người đã chưa cái chết ấy, thì cái nút nhấn nó nằm ngay chỗ bàn tay, thì mình nằm trong quan tài mình nhấn cái ngồi biết mình còn đang sống. Cái vị nào mà nghĩ là mình chưa chết cứ mua cái quan tài thì cũng hay đó. Bây giờ trong hiện tại Âu Châu nó cũng tại vì sao á, tại vì người Âu Châu họ rất là sợ chết, họ sợ lắm. Tại vì họ vô vọng mà sau khi chết tin Chúa được lên thiên đường, sau tin Chúa xuống địa ngục, nó rất là nguy hiểm. Cho nên người nhiều người bây giờ họ bỏ đạo là vậy, nó tương theo Chúa thì tương gì cũng đi đâu đi, chứ từ đâu mà nhất thiết phải lên thiên đường hoặc qua địa ngục. Cho nên cái quan điểm của cái người ông Châu và nói chung thì những người họ rất là cấm kỵ, tabu cũng lên, tức là vấn đề cấm kỵ. Còn người mình thì chuyện bình thường, người mình nó còn mua quan tài để trong nhà đúng không, phải không? Bà già có để sẵn đó, xe này chết thì vô. Thì cái chuyện quan niệm của người Á Châu mình chết nó rất là bình thường, không có cái gì mà sợ sệt. Thì bây giờ 72 tiếng mình xin để ở nhà đó, 72 tiếng là thằng tức nó đi chơi nó ngồi đó. Nó đi ra khỏi rồi nó về, nó coi là cái xác của mình. Nó nói, ủa sao bữa nay nhiều người tới nhà mình quá vậy hả? Nó cái xác nó là người vợ thì họ sẽ làm những cử chỉ âu yếm người chồng như thường lệ. Nó sao thấy ông chồng dưng dưng không vậy hết, cho nên bắt đầu không có buồn, xoa đầu để cháu nội, cho nó cũng không biết bà nội đừng nói cái gì. Đại khái họ vẫn về cái nhà là cái tâm thức cái cụ Nguyễn Du nó trong Điện Kiều là thác là thể phách, còn là tinh anh, cái chết là cái thể phách, thể xác mình nó chết, thể phách nó chết, nhưng tinh anh đây tức là đắc vị quốc gia, tức là tâm thức của mình nó luôn luôn là nó còn tồn tại. Tâm thức thì nó giống như cái dòng điện. Thế thì khi mà cái bóng điện nó hư thì mình đâu có, nó không còn dòng điện được nữa, nó vẫn luôn luôn ở đó. Nếu mình thay thế một bóng khác thì nó sẽ sáng hơn. Thì nếu mình có tu thì nó sẽ nó 120W, còn không tu nó không có watt nào, nó tui thui. Thì nó cũng là dòng điện, cũng là tâm thức, cũng là đi đầu thai của người đi lộn xuống làm ngạo quỷ đó. Ngay bữa mình làm Bồ Tát mình xuống, nó ủa sao lâu quá tôi không thấy chị, thôi cái này gặp chị như này. Ồ thì hồi xưa thấy giống đi chùa Linh Thiếu. Không, ở dưới này vui quá nên cho nên xuống như này chơi thăm xuống rồi đi về. Cho nên cái gì mà biết là cháy đâu nó hết. Tại vì dòng điện nó luôn luôn liên tục, nó quá khứ hiện tại và vị lai, là tâm thức mình cũng vậy. Lúc làm chư thiên tâm mình sẽ đổi thành chư thiên, lúc làm Phật thì tâm mình sẽ đổi thành Phật, lúc làm ngạ quỷ thì tâm đó nó sẽ trở thành một ngạ quỷ thôi. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nó là cái chuyện nó là như vậy. À được chưa? Đó, đó.
Kính bạch thầy đệ tử xin hỏi tập làm sao chạy tốt được chữ ái trong cuộc sống đời thường.
Người nào dạy tốt là người đó dạy nhất, cứ chấp nhận là dễ. Tốt nhất là cứ ngưỡng mình để chấp nhận, lỡ yêu rồi cứ yêu tiếp tục, yêu cho xứng đáng yêu để rồi chết. Còn nếu mà lỡ không yêu rồi thì chịu đựng để khỏi yêu luôn, không có sao. Nhưng mấy thầy cô ta không có tình thương yêu riêng, ta vẫn sống bình thường đó. Dù mình có nhưng mình cảm thấy không đủ thì người đó vẫn không đủ. Nhưng thì ví dụ vừa Minh Mạng có 111 đứa con đủ không? Cũng không đủ. Như thường mấy thầy với cô ta sống không có gia đình, ta vẫn cứ đủ. Bởi vì ngài Nagayuna nói hay lắm, mọi cơn dục của thế gian nó giống như một cơn ngứa. Mà khi mà mình ngứa mà càng gãi thì nó ra càng ngứa. Tốt nhất là quan trọng là chỗ này đó. À, cho nên muốn đừng ái mà hiểu là mình ái cái gì. Ngộ ái này thì ái ngộ ma lâu như nhiêu lâu mới. Bởi vì cái vòng của sanh tử nó là từ cái chữ ái. Nhưng mà muốn chiến thắng cái ái thực sự là không phải khó mà cũng phải thực là dễ. Ăn tươi trong bình thôi. Có một cái câu chuyện nó đơn giản, một bà già mà ví dụ cũng rất là hay đó. Đàn ông với đàn bà nó giống như cái kim với sợi chỉ nha. Nếu cái kim để yên thì sợi chỉ nó mới sỏ qua được, chứ cái kim mà cái sai sai hoài thì sợi chỉ nó sao sỏ được, phải không? Cái tình yêu nam nữ nó cũng vậy thôi. Tại vì cái dục của mình nó quá mạnh, cho nên khi mà cái ái nó tới mình không làm chủ được bản thân mình thì già cũng khổ vì ái. Những người già cũng dạy nó cho tiền gái không, là ngược lại gái cho tiền ông già không nhé. Thế cái chuyện đó là tại dạy vì ái. Chứ người tu ta có dạy gì đó, nó thoát ly ra khỏi cái ái, nó sinh tử luân hồi, cho nên phải không? Cho nên cái này á, cái chuyện buông thở, chuyện khi con người sinh ra là đã có cái chuyện ái ăn, là không phải bây giờ ông nội mình mới ái, rồi bà nội mình mới ái. Mấy ông bà nội mình sinh cái con ái dữ lắm, cho nên không ái đâu có mình được, phải không? Nếu không ái thì sao sinh đến năm bảy mặt con, là nói không phải sao mà sinh tiếp tục nữa, thì cái chuyện đó chỉ bình thường của thế gian thôi. Khác thường có nghĩa là người làm chủ được cả, hiểu không? À. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái quan trọng. Thì bây giờ hỏi làm sao mà tránh được cái ái? Cho nên cái người tu có những cách quán. Thứ nhất á, mình quán gì không bất tịnh. Nhưng mà có mấy chú mấy thầy đệ tử tôi nói, sư phụ thôi con quán bất tịnh hoài mà con thấy nó tịnh như thường. Con thấy cô nó vẫn đẹp như thường mà thôi sư phụ nó không đẹp. Đó, thì đẹp thì thôi cứ lái đi, đâu có gì đâu, đâu có ai cấm đâu. Hồi xưa đó, đó người tu mà thì tu giữ chừng mà ra đời tôi rất là phản đối. Thì tôi nghĩ tu thì tu cho đàng hoàng. Bây giờ thì tư tưởng tôi thì nó thay đổi nhiều lắm. Thầy nào, chú nào không thích tu nữa, ok. Nghĩ. Tại vì trong cái đoạn đường sinh tử luân hồi của ta nó rất là dài, đâu có ai gánh đi hết được đâu. Rồi nghĩ xong rồi gánh tiếp, đó là sao đó. Mình biết mà chặng đường nó mới đi 100 cây số, đi mới được 70 cây số. Ok, nghỉ 10 năm. Dán thân và học trần để cho biết cuộc đời nên sao rồi vô trở lại không sao, chuyện đó chuyện không có gì xấu hổ và chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà ngày xưa thì tôi không có đồng ý chuyện đó. Nó tu thì tu cho đàng hoàng. Mà sao này giống như ngày Thăng Loan á, tư tưởng của ngài cũng vậy. Ngày kia bên chùa bên này á thì có vợ có con, còn chùa bên này á thì không có vợ có con, để tự do cũng giống như ăn chiều chiều nay của quý vị vậy đó. Người nào phát nguyện tự không ăn chiều mà đó rất là tốt. Người nào cảm thấy là bụng còn đói đó thì cứ việc ăn chiều, mặc dù không có con trai, có người có thể bút là lần thứ hai thứ ba nó cũng không sao hết. Nhưng mà từ từ đó cái phái mà không có vợ đó, kéo qua thế mới thấy có vợ hết trơn. Thì thấy bên này thì vui quá. Thì từ chỉ ái đó. Nhưng tư tưởng tình độ của Nhật nó được cái là tích thân thành Phật, tu là thành Phật thì không cần thiết sao nữa. Tâm nào cũng vậy, quý vị đọc những sách từ dịch là Đào Động Tông, Chân Ngôn Tông, Nhật Liên Tông, rồi Lâm Tế Tông hay là Pháp Hoa Tông, tất cả đều như vậy. Quan niệm người Nhật là một kiếp thật, không có kiếp thứ hai nữa. Ai tu cũng thành Bồ Tát thành Phật ấy. Cho nên dễ, ông thầy chùa cũng có vợ con cũng có sao hết. Chỉ có ông thầy chùa nào không vợ ông con ông nó ông nó không có bình thường. Hồi tôi qua Nhật, nói qua Nhật, ô, một cái đô nô quốc thần, kì rê đi xe lệ đô, là hành sân đi xe lệ đô, đô xe bộ, cái câu xin ai đi xe lệ. Mấy ông thầy Việt Nam, ông nào đẹp trai học võ mà sao không có vợ kỳ quá. Nói tôi nói, trời ơi, đang có kỳ chứ, đang tu không có vợ là chuyện bình thường, chỉ có nước Nhật có vợ không? Thì họ không đi ra khỏi nước Nhật, họ không có biết, nhưng mà đối với họ, chuyện có vợ có chồng là chuyện bình thường. Chỉ có ai không có vợ con không có chồng người đó mới là không bình thường. Thì mỗi xứ nó mỗi khác, nó không có giống nhau. Nhưng mà nói chung là đúng theo luật có nhân quả của nhà Phật thì phải giúp cái ái trước. Cái đó là cái quan trọng. Thì ngài Ca Diếp là quán bệnh cốt. Quán bệnh cốt tức là quán tử thi ở trong tham ma. Ví dụ như mình có cái hình là muốn người nào mà ái nhiều đó, quán một cái hình vậy nè. Nó có cái hình nó dạy từ đứa bé mới sinh ra, rồi lớn lên, rồi 17-18 tuổi rất là đẹp trai, đẹp gái, rồi tới 34-35 tuổi thì thành người trưởng thành. Tới 50 tuổi, rồi bắt đầu tới 60 tuổi, nó đi cái linh cộng cộng, giống như là dị bệnh bây giờ vậy. Dị bệnh bệnh động bích, kể đến tuổi, chắc cũng 30-40 năm, 40 năm này chưa tới, mình biết quý vị cũng hơn 30 năm. Hồi hộ tỳ chùa Nguyễn Giáp, nó còn mạnh, hộ tỳ chùa Linh Thứ đây nè. Bây giờ thì ngồi 80 tuổi rồi, bắt vĩnh năm 20 rồi. Bốn, vì mình là 79 rồi, gần 80 rồi. Định lượng mấy? Dạ. Mấy mươi rồi? 67. Anh thì lập? 21. Từ lời hồi biết mấy ảnh là hồi 40 tuổi, nên thấy còn phong độ ngon lành nữa. Bây giờ răng năm sắp qua. Thế mình quán tới, đàn ông cũng vậy thôi, đồng bạn mình quán tới 60 tuổi, quán tới 70 tuổi, quán 80 tuổi. Cuối cùng mình có một bộ xương trắng nào. Tức là cái trạng thái của người từ lúc mới sinh ra cho đến lúc già, lúc chết. Thì thôi mình yêu, yêu cái gì? Cái gì để được yêu? Phải không? không có cái gì để đáng yêu, phải nói thực, trên thực tế là chỉ vay mượn với nhau thôi, chồng vay của vợ chút, vợ vay của chồng chút để sống tạm qua ngày, để bữa vay xã hội sống như vậy đó. Đó, đó. Tất cả đời nó là sự vay mượn. Tôi thấy tôi thì biết tiểu thuyết nhiều, cho nên năm rồi tôi viết quyển chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng hay lắm, năm nay có gì phát động tôi viết 610 trang thì đã đi nhớ đời con, cho nên tôi phải coi nhiều phim xã hội lắm, phim tình cảm, phim xã hội để tôi lấy những cái ý để mình đưa vào trong cái tiểu thuyết của Phật giáo. Mình biết mình tất cả mọi sự mà gọi là ái đó, đều dẫn tới cái khổ đau này, cái đó là cái điểm chính. Cho nên cái câu chuyện mà một cái người bị vo được rồi thì bị nhảy xuống giếng, thì có con chuột trắng chuột đen nó cắn cái dây mà đeo xuống, rồi thì dưới này thì có con rắn nó nhìn, nó chuẩn bị nó táp cái người kia, thì như có một bầy ong nó bay ngang qua, nó nhỏ xuống mấy giọt mật, thì cái người này ngậm được giọt mật và quay hết là dưới đang có rắn, ở đây nó có hai con chuột nó cắn. Thì cái đời sống của chúng sanh chúng ta nó là như vậy. Ví dụ như giận chồng giận vợ cho người chồng nó ngọt ngọt chút mà mấy bà hòa liền không có giận, hết giận đến quay nhanh đó. Hoặc là trong cuộc sống nó là những giọt mật của tình yêu, giọt mật của khổ đau, giọt mật của hạnh phúc, giọt mật của sinh tử luân hồi, nó vậy. Nhưng mình phải biết quán nó để làm gì, mình phải biết dừng chỗ nào, nói vậy đó. Thì cái đó là cái chính. Thì bây giờ ai lỡ yêu rồi thì cứ yêu tiếp tục không sao, rồi khi nào yêu chán chường rồi thì bỏ yêu không sao. Chứ bữa nay tôi nói đừng yêu nó quý vị vậy, nó không thể như điểm sổ lịch sử bỏ vô chùa hết nguy hiểm. Cái đó hôm nay mà cái này cái tự ý thức mình, như tôi sinh ra mà thường bắt lạc đi tu, tôi 9 tuổi là đã muốn đi tu rồi, nhưng mà cha mẹ kéo dài cho tới 14 tuổi, 15 tuổi mới đi tu. Đó là cái nhân duyên, có nhiều đời chưa biết cái gì hết là cũng đã muốn đi tu rồi. Bây giờ quý vị biết đủ thứ mà còn chưa muốn đi tu nữa. Cho nên cái quan trọng trong cuộc đời là người ta biết dừng chỗ nào thôi. Trong nghĩa sao đọc câu khác ngồi sao liên duyên lại.
Kính bạch hòa thượng, quan hệ giải thích cho con tam thời kinh nghiệm là gì?
Thực sự ra thì cái này được mới vô bản với mấy bữa nay cũng có coi, thực tế cái này là hành luận cái chùa là chuyên môn của ngài Định Không. Thực sự đó là ngài Định Không đó là một người đại sư người Trung Hoa nhưng mà ở Singapore. Bây giờ trụ sở chính của ngài là ở bên Úc đó. Tôi có tới ở Philippines, tại vì hòa thượng Quán Lạc và sư huynh tôi thì ở Sydney. Tôi đi Úc thì có phát nguyện là 10 năm, thì năm này năm thứ 9, sang năm nó đủ 10 năm. Tôi cũng có lên vùng Philippines để coi cái đạo tràng của họ. Người ta nói là cái người, tại vì hòa thượng Tịnh Không á, thì thực tế là từ cư sĩ rồi học cái pháp môn mà tu tịnh độ này đó là của một cái ông cư sĩ, chứ không phải là của một người xuất gia. Rồi thờ những người trong chùa đó là người hội trưởng cũng đặng bà đó. Đối với ngài đó thì hình như ông Lý Bỉnh Nam, ông Lý Bỉnh Nam đó là cái người mà hướng dẫn cho ngài để mà tu theo cái pháp môn này. Thì pháp môn này thì cũng có các vị tổ đã thực hiện ở Trung Quốc họ, chúng ta là từ đời của ngài. Ngài chuyên tu về tịnh độ, cho nên cái pháp môn tịnh độ của ngài nó rất là nổi tiếng. Bây giờ thì ở Hoa Kỳ, Âu Châu, tam thời hệ niệm, tức là niệm ba thời. Ba thời như vậy nó liên hệ trong cuộc sống của mình. Thì tôi nghĩ thì tuần sau thì quý vị sẽ được các pháp sư khai thị, ta sẽ giảng rõ ràng hơn là cái thời đầu niệm cái gì, tại sao niệm cái gì, tại sao niệm cái gì. Nhưng mà cũng chung quy là cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng niệm cái cách như thế nào để chuyển cái nghiệp mình để mà vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cái cách của người Trung Hoa. Thì quý vị sẽ nghe được tuần sau ha, nếu quý vị nào quan tâm đi.
Kính bạch thầy, chị bạn đạo của con ở Việt Nam có mua một cuốn sách mới xuất bản ở Việt Nam của thầy. Chị khen anh chị ấy khen thầy mà khuyên con nên tìm đọc, xin kính mời thầy cho con biết tên và nội dung cuốn sách này.
Hỏi này những thầy bố từ sao nữa, còn gì nữa, còn gì nữa không, vậy thôi nè. Bây giờ tôi kể quý vị nghe đó, là tôi viết với dịch bây giờ là năm này là 60 cuốn tất cả, 60 cuốn từ tiền cổ Phật giáo Việt Nam, tiền cổ Việt Nam của Nguyễn Đông Kỳ là người miền Bắc. Tôi dịch những cái câu chuyện đó, hai ví dụ sự tích cái neo ngày Tết, xong rồi chuyện cái thuyết dụ, chuyện miền Bắc nhiều lắm. Cái này tôi dịch sang tiếng Nhật từ năm 1975, những tác phẩm đầu tiên tôi mới biết một phút là năm 1975, 74 là bắt đầu tôi dịch tiếng Việt sang tiếng Nhật nè. Rồi khi qua Đức thì 77, 79 thì bắt đầu tôi viết cái quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam hay ngọ. Rồi thì tôi viết rất là nhiều cái dạng khác nhau. Thực tế thì sách của tôi ở Việt Nam là bị cấm, không có được xuất bản giống như sách của thầy Nhất Hạnh ấy. Nhưng mà một thời sau này thì họ được mở cửa, có nghĩa là danh sách của tôi vẫn còn là sổ đen chứ không phải là sổ đỏ. Tôi được thì vô thì được tập thêm cái tờ gì ơi, cái trường đầu bài là quý vị phải biết cái điều đó. Tại vì tôi kể câu chuyện quý vị nghe, thầy Hạnh Tấm là đệ tử thứ hai của tôi sau thầy Hạnh Nguyễn đó. Thì cách đây khoảng 10 năm về trước khi sư phụ tôi mà còn tại thế đó, thì ông cụ bệnh thì cụ bệnh thì tôi có về được, đưa thầy Hạnh Tấm về thì thấy quốc tịch Đức đi visa du lịch thì vô Việt Nam 3 tháng, vô ngõ Sài Gòn Tân Sơn Nhất đóng 3 tháng xong rồi thầy về để nuôi, nhưng mà sư phụ tôi bệnh chưa có hết. Thế thì thầy xin ở Hội An, rồi thành phố Hội An nó không có đóng dấu cho nữa. Sau đó thầy ra Đà Nẵng thì đóng cho 15 ngày, đóng visa 15 ngày thì thầy về lại Hội An. Thì ngày hôm sau thì công an tới phạt thầy hai điều. Điều thứ nhất là phải đóng phạt 500 ngàn tiền phạt và cư trú bất hợp pháp. Điều thứ hai là phải rời Hội An trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Thầy mới nói xuống với công an ở Hội An, hỏi tại sao tôi phải đóng 500 ngàn. Thì công an Hội An mới nói như thế này, nó là tại vì ông đi vô đây là visa du lịch chứ không phải là visa thăm bệnh. Thì thầy Hạnh Tấm hỏi chứ visa thăm bệnh với visa du lịch khác nhau sao? Việt Nam đâu có visa nào visa thăm bệnh, visa nào là visa du lịch đâu, cho nên tôi không có khai báo. Tại vì ở Ngụ Quốc hay tôi tới thì đường nào đóng dấu là nó đã xong rồi, tôi đã cần phải khai báo ai rồi. Nhưng mà tao là ông phải nộp 500 ngàn đây để cái xong việc đó, đóng 500 ngàn Việt Nam. Nhưng ngày mai phải đi khỏi Hội An. Nên Hạnh Tấm nói nhưng mà Đà Nẵng ký cho tôi là tôi đi sang 15 ngày nữa mà không. Nhưng mà cái này là lệnh trên đi xuống. Ngày mai phải tức tốc và đi từ Hội An đi ra Hà Nội. Đi tới Hà Nội thì trên cái bàn trong khách sạn để là tôi là cái gì Dũng là số điện thoại này. Ông gặp tôi 3 giờ chiều nay. Là đánh là điện thoại xong đúng 3 giờ chiều gặp ở lobby của khách sạn ở Hà Nội. Chúng nói chuyện đông tay nam bắc đủ thứ. Nói, ông có nói qua nói ông thầy Như Điển là phải về nước, nhưng mà cô sẽ thay đổi cái đất nước chứ ở một quốc cái chống chính quyền vậy. Thế thì ông Hành Thắng ông có anh hùng lắm nhé. Ông là tươi về đây nói để coi thế là sao, nhưng mà mấy ông thấy sư phụ tôi mặc dầu không về nhưng mỗi lần lục lội miền Trung miền Nam giúp cho tăng ni sinh du học Ấn Độ miền Bắc miền Nam miền Trung thì cũng giúp hết, nó phân biệt gì đâu. Mấy ông đối xử với tôi như vậy thì làm sao mà thầy tôi về được. Thì anh Đắng nó thầy tôi giúp cũng 30 cái học bổng cho người mấy ông gửi tăng ni sinh du học, mà thầy tôi thấy khổ quá thì thầy tôi vẫn quan tâm. Chứ ông Dũng công an nó không phải 30 mà 35 người. Vì vậy cho nên thực tế là sách của tôi không có được lưu hành ở Việt Nam, nhưng mà sau này thì từng đợt hơn. Thì sau này thì họ in Việt Nam, sách của tôi in được cái quyển đại được tới bất ký là một, quyển sống và chết là hai, tôi nghĩ có lẽ là quyển sống và chết. Bởi vì có thể tìm quyển sống và chết, quyển gia nhân và hòa thượng cũng như Việt Nam, quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản cũng như Việt Nam. Thì cái nhà xuất bản Đông Phương, quý vị tìm cái nhà xuất bản Đông Phương thì sách của tôi đưa giờ bán khắp Việt Nam. Rồi lâu lâu thì tôi có che một chút, còn trong đó cho nên không có những cái ý, không có những cái điểm cũng có đồng quan điểm, nhưng mà đức hiện tại nó không có thích thôi. Tôi sống một phút 40 năm rồi thì anh ngay nói thẳng, thích thì nói, chứ không nói gì phải rồi nó quanh nó con ấy. Nên là họ không có thích, họ không cho sách tôi xuất bản. Mỗi lần thì họ xuất bản mấy lần cuốn, hoa hồng thì 10% vậy đó. Nhưng mà họ đưa sách chứ không là đưa tiền. Việt Nam thì có thầy sư đệ ở đó là nhận sách để mỗi năm đóng dỗ sư ông rồi lấy gì cũng nhiều tài tăng những thầy đưa sách. Tôi thì rất là ham đọc sách, nhưng ham học ngôn ngữ nữa, rồi tiếng nào cũng học. Một miếng giấy rách mà nó nằm dưới đất mà tôi nhặt lên tôi đọc đó cái gì. Nhờ vậy cho nên trong đầu nó có nhiều chữ vậy. Còn cái gì giấy thì nó đóng đẩy đi nên chữ nó không vô trong đầu, học nó mới vô, cho nên phải xuyên học. Thì tôi nghĩ nếu mà vị đó muốn đặt sách Việt Nam thì có hai quyển, quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản và quyển Sống và Chết theo quan niệm của Phật giáo. Thì thầy quý vị cái này Hà Nội tìm cũng có, bây giờ sách tôi cũng nhiều. Thì băng có tôi học ngay đài từ tôi có nói thành luận là một cái thống kê trên internet ghi giá .de ghi giá .de biết là ai nghe và ai vô cái website nó nào, thì nó có một cái bản đồ đó. Ví dụ như trong một lúc trong 15 phút hoặc là trong mấy tiếng đồng hồ đã có 100 người nghe, ví dụ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, tùy theo cái giờ đó. Nghe những bản giảng của tôi, ví dụ các tư thâu hôm nay cũng là sẽ gỡ lên trên nước thì người ta sẽ nghe để người ta học hỏi. Thì và Bắc Ninh người ta nghe rất là nhiều, cho nên việc này mà qua tu học của tôi ở bên Thái Lan, tại nghe ông thầy dưới biển cho nên chạy qua bên Thái Lan tu học, là đi máy bay qua Bắc Ninh hay là Hải Phòng hay là Hà Nội. Một số Phật tử nói là qua tu học, tại vì tôi không có về nước cho nên họ qua bên đó để tu học. Đại khái nó như vậy. Thì trong tương lai có thể là nhiều quyển sách sẽ được xuất bản ở Việt Nam, nhất là quyển Sống và Chết, Chết Trăng Lạc tới Trăng Quân Thủy của Tây Tạng rất là hay, hoặc là cái quyển mà Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng. Thì nay mai thì khi phát hành ở Âu Châu thì tôi cho xuất bản ở Việt Nam, tôi nghĩ nhiều người đọc. Những chuyện này có thể dựng thành phim được hay lắm, rất là đặc biệt, chuyện thật thời vua Minh Mạng, nó là hoàng côn, nó một cái câu chuyện tình rất là đặc biệt, nó xảy ra trong cửa chùa. Vâng, người trả lời cái câu hỏi như vậy. Như là câu khác.
Kính bạch thầy, chúng con niệm Phật như thế nào để được nhất tâm bất loạn? Khi sắp lâm chung, con phải nhất tâm niệm Phật cầu bản thân, ngoài niệm Phật ra con có phải đọc câu thần chú nào không? Vì như chú bản thân A Di Đà Phật.
Thực sự ra thì trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật nó đủ hết rồi, không cần phải đọc thêm cái gì nữa. Mà quý vị muốn sao cho được nhất tâm, từ cái chữ nhất tâm này á, trong quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản từ cái dịch tư tưởng Thăng Long á, nhất tâm của một con mũi là bao nhiêu lâu, nhất tâm của một con rùa là bao nhiêu lâu, nhất tâm của một con người là bao nhiêu lâu, nhất tâm của bậc chư thiên là bao nhiêu lâu, nhất tâm của vị Bồ Tát là bao nhiêu lâu. Tại vì cái khoảng cách, cái sự sinh sống mỗi cái nó khác nhau. Thì nhất tâm của con người là trong cái khoảnh khắc mà mình hướng về Đức Phật A Di Đà, nghĩa là mình không cho loạn tưởng vào một tư tưởng khác ngoài hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và tư tưởng của ngài qua 48 lời nguyện. Tốt nhất bây giờ quý vị về đọc 48 lời nguyện cho thật là kỹ, thật là nhão, và đặc biệt nhất là lời nguyện thứ 18 thôi. Tại vì khi bây giờ đó còn mắt còn tai còn mũi còn lưỡi còn tư tưởng nó dễ vậy, thế tới hồi nằm đó là nó chỉ là người ta nhắc cái tay lên cũng nhắc không được nữa, rồi người ta nói gì đó mà mình còn bực mình, nó làm sao nhất tâm được. Cho nên nhất tâm ngay bây giờ, chứ không phải là nhất tâm cái lúc mà gần chết. thằng cháy thầu đó ngáp ngáp mà còn nhức gì nữa, hồi nó nhức nhối thì có chứ còn nhức tâm thì không có. Cho nên nó có ý là cho tới khi chết mà còn nhức tâm được thì cái đó vẫn sanh dễ dàng. Nhưng mà tôi nghĩ người ta chứng đạo ngay trong lúc sống, đâu cần phải lúc chết mới là chứng đâu. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta làm theo những lời dạy của Phật, tức là mình thực chứng cái điều của Phật dạy nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị tu hướng theo Nhật Bản như Ngài Tăng Loan, Ngài Pháp Viên nữa, tôi thấy dưới này đó quyển Pháp Môn Niệm Phật, trong đó có Chimai Kiposin, tức là một tờ giấy khởi thảo văn của Ngài Pháp Viên, đó là thầy của Ngài Tăng Loan. Cũng hay lắm, quý vị nên tìm đọc, trong đó có một trang thôi. Tôi cũng có dịch sang tiếng Việt, nhưng mà từ tiếng Đức, rất là đặc biệt. Rồi tôi tham cứu thêm cái phần của tiếng Nhật nữa. Thì cái tư tưởng mà Ngài Pháp Viên và Ngài Thăng Loan niệm Phật và thành Phật thôi, không cần nhất tâm vậy thôi. Nếu quý vị đã theo cái tư tưởng lâu nay của Trung Hoa đó là và là của Việt Nam đó, phải tiến hành nguyện và phải nhất tâm bất loạn, thì bây giờ Ngài Thăng Loan và Ngài Pháp Viên cho mình một cái tư tưởng hay hơn nữa là chỉ cần hướng đến Phật là thành Phật thôi, không có cần phải là nhất tâm bất loạn. Đó là tư tưởng của Ngài Pháp Viên, của Ngài Thăng Loan. Ngay cả dưới địa ngục, ngay cả những người phạm tội cũng định, ngay cả những cái nhất chuyển đề cũng có khả năng thành Phật. Cho nên cứ yên tâm một điều là không có chạy đi đâu hết. Hình như cái này nó còn bị
kính bạch thầy, kính bạch hòa thượng, nếu như trước lúc lâm sàng những người mà người sắp chết có mâu thuẫn hoặc có xung đột, nghĩa là không thích, không nên có mặt. Còn nếu như những người mà người sắp chết quá thương yêu, vậy những người đó nên có mặt hay không? Nếu có thì phải làm gì, nói gì để người sắp chết có thể buông bỏ yêu thương mà ra đi? Kính bạch hòa thượng văn thị giải thích cho chúng con A Di Đà Phật.
Vâng, cái câu này thì cũng rất là hay. A Di Đà Phật. Câu này thì rất là thực tế. Cho nên trong bất cứ kinh điển nào của Đạo Phật cũng dạy mình là vì yêu thương quá mà khóc thì không có nên. Khóc đó là một cái trạng thái muốn giữ chân của người đó lại. Cho nên làm sao giữ được cái tâm mình lúc đó đừng có quá xúc động, quá bi ai. Mà nếu có nói cái chuyện á thì nhắc là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình giữa hai người, rồi hướng cái hướng họ đi lên, đừng có hướng họ đi xuống hoặc đi ngang để trở lại làm vợ mình hay là làm chồng mình tiếp tục nữa, cái đó không có nên. Tại vì suốt cuộc đời đủ rồi, tôi nghĩ đủ chưa? Đủ rồi, chứ còn cái chịu đựng hoài kiểu bác chịu không nấu nữa. Bây giờ mà hướng họ, nhưng mà hướng là hướng như thế nào? Ví dụ như cái dòng tiền mình không có thấy, nhưng mà mình tránh xa nó thì khỏi có bị dịch. Nhưng mà nếu mà mình hướng cái tâm thức của người đó đi đến một cái chỗ cao hơn, mình do cái tư tưởng của mình sai khiến, thấy những người mà thiệt múa, những người mà thiệt họ lấy tâm họ hướng không có đó có gì đâu. Cái thần lực của người ta quan trọng, những người mà thôi miên học đó, thì cái năng lực của họ mạnh. Thì mặc dù mà là mình yếu đi chăng nữa, nhưng mà cái trạng thái lâm sàng đó nó rất là sáng, chứ nó không có mù mờ đó. Giống như ngọn đèn mà nó sắp tắt thì nó sao? Lóe lên. Nói thế là thà một phút huy hoàng rồi dẹp tắt hay là lưu động lên, còn hơn là léo lắc xuất thanh thâu. Tức là cái ngọn đèn mà nó chuẩn bị mà nó tắt thì nó sẽ phục lên. Thì cái trạng thái lâm sàng là như vậy. Cho nên nhiều lúc mình thấy tại sao có bà nội, ông nội già như vậy, lú lẫn như vậy, cái giờ cuối cùng mới nhớ được thằng 5, thằng 7, thằng 9 phải kêu nó về đây, kêu về xong thưa rồi mới chết. Cái đó đó là sự thật. Tự nhiên vì quyến luyến cái người đó thôi, hoặc là một cái dấu một thổ vàng mà nó để dưới đầu chuẩn bị cho thằng 2, thằng 3 rồi đó, nhưng không có nói kịp. Cho nên tốt nhất mình người Phật tử nó chuẩn bị ngay trong lúc này, chứ không có nên để chạy chết. Thì cái tư tưởng nó không có tốt. Rồi việc mình thì cái tư tưởng sợ chết thì không có nhiều, nhưng mà ý lại là mình cũng mạnh như đó, có chuyện gì đó, nhưng ai biết được ngày mai. không ai biết được ngày mai hết. Tôi cũng làm di chúc xong hết rồi, ba tờ để sẵn, để tự đông tới ngày lắm. Tôi nghĩ là chắc phải làm sao nữa để tất cả đều biết. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều, cái di chúc sau cùng có giá trị nhất. Quý vị biết 10 cái cũng không sẵn, nhưng mà cái ngày 24 tháng 9 năm 2011 là có giá trị cuối cùng sau với tất cả những di chúc kia. Thế nên để mình có người có thể biết tới 50 cái di chúc. Ví dụ di chúc đầu thì không cho của cả thằng bảy, nhưng mà là thao thấy nó ăn ở bất hiếu mình mới cho thằng chín. Thì đó là chuyện của mình thôi. Nhưng mà cái người thứ bảy không được quyền kiện cha mẹ, cái nằm xuống là đợi di chúc sau là có giá trị. Nên sau này có những cái chuyện mà đổi di chúc hoặc là sửa di chúc, chuyện Việt Nam mình nó rất là phiền. Thì nói tóm lại là cái sự thành Phật đó thì nhất tâm bất loạn thì ngay trong cái lúc mà mình còn sống có thể làm được. Trạng thái lâm sàng thì nên cho những cái người những thân đấy không sao, nhưng mà đừng có nói cái chuyện yêu đương lúc đó nữa. Nói những cái chuyện kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình, nhắc lại anh nên niệm Phật hay là bà nên hướng về Đức Phật A Di Đà trong đang nằm, đang để trên đầu giường của anh, của chị, của em, nghe theo tiếng niệm Phật của những bạn đạo. Lúc đó nó nói rất là hay, người đó nghe rất là nhiều. Như thầy Thiện Thông mà thầy nằm trên giường bệnh, từ nó thể thầy ơi, mình người xuất gia thì không có gia đình, bây giờ có hai cách để thầy chọn. Nhất là thầy bước hết tất cả những dây vợ nó ra. Cái này tư tưởng này tôi có nói trong quyển có hoặc không, thầy bước hết những dây vợ này ra, thì nếu mà thầy bước được như vậy thì đúng là thầy đi, thì cả cái bệnh viện nó xịn, nó quy y tâm bảo với thầy hết. Còn hai đó thì mình không có con, có chồng, có vợ, có cháu, đâu có ai nuôi mình, mà thầy nằm cái kiểu bán thân bán tọa này đâu có ai nuôi được. Thôi thì thầy niệm Phật để đi theo. Cái ngón tay nó thầy rồi hai tiếng đồng hồ sau thầy đi hai đó. Còn Việt Nam mình có cái bệnh đó là còn nước cộng tác không nên, cho nên làm di chúc ngay từ bây giờ, nhất là sau khi đi thọ mất con trai về. Có một cái quan trọng là như thế này, khi bác sĩ nói rằng không còn cách nào cứu chữa khác ngoài cái sống giống như thực vật á, ăn bám vào cái thức ăn để tồn tại đó, thì tôi xin phát nguyện đừng chữa tiếp nữa. Còn người Việt mình thì nói vậy đó, trong nội bà nội là cha mẹ mình nằm xuống ở chợ thấy tội nghiệp quá, cứ mổ hay mổ nằm đó. Rồi người con trưởng thì cũng biểu như vậy, người con thứ cũng biểu như vậy, rồi cô con gái cũng thương cha của nó như vậy, nhưng được mấy tháng đầu thôi, còn mấy tháng sau chả ai nuôi cả. Thì tới hôm nay nhất là ở xứ này tốt nhất mình đăng lại mặt và té xuống nó đi luôn cho nó khỏe. Tôi cũng chỉ có nguyện vậy thôi. Sau thì ngồi chánh điện, ngồi đó ngủ luôn. Thì cho nên như vậy, mà nên rõ ràng, hoặc là quý vị bên này nấu miệng không có được, phải viết giấy mới được. Đời con quý vị có ba bốn người, đâu có một người đâu. Có một đứa nó lấy vợ Thiên Chúa đấy, đem đi nhà thờ làm sao? Nguy hiểm lắm, cho nên mình phải viết đàng hoàng. Ý của má là vậy, điểm 1 cái gì, điểm 2 cái gì, điểm 3 cái gì, điểm 4 cái gì. Ký đầy dưới, đâu như có hai người ký bên cạnh nữa. Nói bữa nay vậy nó bằng đủ thứ á. Cho nên mà đọc lời Việt Nam mình thì em thì phải nghe lời anh, mà ông anh hiểu đạo thì đỡ, anh không hiểu đạo thì cũng phiền má rồi. Cho nên tốt nhất cứ viết thẳng để ra. Có ai muốn hỏi trực tiếp gì không? Trong cái ai muốn hỏi cái điểm chỗ này không? Ai dòng tay hỏi không? Thì cái đó là cần thiết nó là như vậy ha. Rồi đọc nữa.
Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng giải thích cho chúng con hiểu rõ tứ nghi trong kinh Đại Bát Niết Bàn là như thế nào.
Cái tứ nghi đó thì nó có nhiều lắm. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì tôi lại mỗi chữ mỗi lại. Bây giờ thì lại tới sau cái phẩm hạnh, phẩm sự tự học là nhiều nhất. không tin sư thì không không cũng không 400 trang rất là nhiều mà mỗi chữ mỗi lại nhưng mà thấy cái lời kinh nó rất là sâu sắc. Thì tứ y trong đại bát niết bàn hoặc là tứ y nhiều chỗ thì có đó, thứ nhất mà nếu mà nói về người xuất gia đó thì tứ y người xuất gia là thứ nhất đó, là ăn ngày một bữa, thứ hai đó là sau một buổi gốc cây, thứ ba đó là có ba y và một bình bát, và thứ tư đó thì ở cái chỗ thanh vắng cũng gọi là tứ y, tức là bốn nơi nương tựa người xuất gia. Tại vì đời sống gọi là độc cư nhàn cảnh của người xuất gia ngày xưa đó, người Ấn Độ nghèo lắm, cho nên thấy tu là được hoàng hậu, công phi, công chúa, công tần mỹ nữ rồi cúng y vàng, cái đức Phật là vàng mà bằng lá thật, cúng y bằng lá, lá vàng chắc vàng tháng 4, tháng 2, 18 thì không biết, nhưng mà vàng thật. Thì những cái người nghèo họ cũng ham đi tu, cho nên đi tu ngày đó là một cái giai cấp rất là được trọng vọng. Quý vị thấy bây giờ đi tu như cô Thiền Giới đi quên, đi tu được thủ tướng, phó thủ tướng quỳ lại dưới chân, ai muốn đi tu ha. Nhưng mà cái đi tu đó không phải là cái hình thức để muốn được cái địa vị đó mà. Tại vì cái bậc chân tu, cái người có công đó Phật Pháp thì thủ tướng hoặc phó thủ tướng cũng quỳ dưới chân quý thầy để đảnh lễ. Thì cái chuyện đó là cái phong tục của nước đó, vua, hoàng hậu, thủ tướng gì cũng ở dưới chân quý thầy. Nhưng mà nếu không đáng của Thiền Giới để ý một điều đó là thủ tướng đi vô thì đi vô, nhưng mà chư tăng thì sao? Chư tăng đứng lên chào hay là ngồi? Vẫn ngồi, nhưng chư tăng không có chào thủ tướng đâu. Thủ tướng có chào chư tăng thì chào, chứ mà chư tăng không có chào thủ tướng. Cho nên cái phong tục nước họ hay lắm. Việt Nam mình cứ thế, có mấy cái bàn tay tăng, mấy bàn hộp có để mấy cái ông mặc đồ xi nó ngồi ngang với chư tăng, đâu có được quyền cái chuyện đó. Cái đó là không có đúng luật, cái đó là sai hoàn toàn. Quý vị quan Tích Lan và Thái Lan, tôi mặc cái áo vàng này mà tới phi trường á là họ đưa nhân viên ra đi vô trước, đi vô ngõ đặc biệt chứ không, và họ chở xe khác đi chứ không có đi chung với cái đoàn người bình thường. Vì một cái xứ là trọng đạo Phật như vậy, nó trọng chư tăng như vậy, nó dành từ cái cách cái kiểu nó không có giống là cái kiểu Việt Nam mình. Việt Nam mình thì xề xò, dĩ nhiên không phải tôi chê Việt Nam hết, nhưng tôi muốn nói là cái phong tục tập quán của mỗi nơi, của mỗi nước nó khác nhau là như vậy. Trở lại cái câu hỏi, không cái câu hồi nãy.
Kính bạch ta hòa thượng, kính xin hòa thượng giải thích cho chúng con hiểu.
À, tôi đây, nhớ nè. À, thì cái bốn nơi nương tựa là y áo, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, bốn cái nơi nương tựa. Còn tứ y theo cái pháp là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liên nghĩa bất liên nghĩa, rồi y trí bất y thức, tức là bốn cái nơi nương tựa. Nhất á là mình nương vào pháp Phật để mình tu, chứ không có nương vào cái con người. Người có thể sai và có thể đúng, cho nên cái tư tưởng là nhất thiết tu Đa La giáo như tiên chỉ á. Tất cả kinh của Phật, giáo lý của Đức Phật dạy cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng nữa. Mặt trăng mới là chân lý, còn ngón tay nó có thể thay đổi. Cho nên quý vị đi chùa đó, khi người Phật tử hiểu đạo rồi, nói sao lâu quá không thấy chị đi chùa. Nó tới chùa nó thấy cái bà trụ trì nó mà gắt, thấy cái ông thầy trụ trì nó mà chướng tay đó, là thấy cái bà nhà bếp nó kỳ quá. Vậy thì mình đi chùa về ai? Vì bà nhà bếp, vì ông thầy trụ trì, vì bà trụ trì nó phán dạy, mà đi chùa là vì mình, vì tâm của mình để hướng tới Phật. Thì quý vị không có bị ai, không có bị ai khiến mình thấy mình đi chùa là vì mình. Cái đó là cái căn bản đầu tiên. Chứ còn cái đó gọi là y pháp bất thiện nhân, mình nương vào pháp Phật để mình tu. Còn của người thì có sai có đúng, ai cũng có hết, tôi vẫn có sai có đúng. Nhưng mà nói cho cuối cùng là Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường, Bồ Tát để thấp địa vẫn còn những cái vi tế niệm. Còn khi nào mà lên tới càn huệ địa và pháp văn địa thì lúc bây giờ thì Bồ Tát nó mới hết cái nghiệp. Nên một hôm thì ngày chắc là bắt ngồi thiền thì có một con chim nó đậu trên vai, nó đứng nó run nhưng mà nó nhảy qua vai Đức Phật đó. Thì đứng nó ca hót tự nhiên. Thì ngài Cha Lợi Phất là bạch Đức Thế Tôn, tại sao như vậy thế này? Thì Đức Thế Tôn đó là chính ông là bậc A La Hán chứng quả, nhưng những vi thế nghiệp nó vẫn còn, cho nó con chim nó vẫn sợ. Còn ta Như Lai cũng là những nghiệp thiện lẫn những nghiệp ác, không còn liên hệ đối với cái thân của Như Lai nữa, cho nên con chim nó không sợ. Còn nếu mà nó tới mình sao? Nó đâu dám gần đâu. Cũng giống như mình thấy là Đức Phật tại sao hàng phục cung vô dữ khi mà ai là thế nghe lời Đề Bà Đạt Đa thả ra đó. Anh thầy với cái tâm từ bi, cái tâm từ bi tiếng Phật gọi là Karuna, tiếng Sanskrit, còn tiếng Pali gọi là Metta. Tâm từ bi của Phật nó rất là lớn, cho nên tất cả những tiêu quan khổ của ngài nó phát ra đều do cái lòng từ bi, cho nên con vật nó cũng cảm hóa được. Cũng như nó gần nhất là Đức Đạt Lai Đạt Ma. Quý vị thấy tưởng tượng có những cái hội trường 50.000 người, 30.000 người, 20.000 người, 10.000 người nghe pháp rất là lý. Ngày giảng sáng cho tới trưa 3-4 tiếng đồng hồ, trưa cho tới chiều, chiều cho tới tối. Rồi mỗi buổi sáng như vậy, ngày về ngày tự ngồi thực tập thiền định của ngài không từ 3 giờ sáng tới 7 giờ sáng. Người ta Bồ Tát người ta còn tu như vậy, còn mình thì bồ gì chứ không Bồ Tát, chắc là bồ chép. Bồ Tát bồ gì à, tu làm biến quá trời, trở thành ông Lê Di Buddha, thành Phật được biết. Kinh cũng có tụng thiền cũng ngồi Phật cũng niệm thành ông gì. Thế thì là mình y pháp bằng y nhân, nó là như vậy. Y nghĩa bất y ngữ, ngôn ngữ nó chỉ là sự chuyển tải thôi. Mình cứ vinh vào cái lời nói người ta cứ bắt lẽ sợi tóc nó trẻ chảy nó làm đôi làm năm làm mười đóng ý nghĩa vậy đó. Cho nên tục ngữ pháp có câu là sự thành công đó là điều quan trọng. Điều quan trọng là làm sao để đến sự thành công. Cái công việc mình làm như thế nào, nó tác dụng lên tâm lý của người như thế nào, tác dụng cho thế hệ mai sau như thế nào, cái đó nó quan trọng hơn là cái sự thành công của ngày hôm nay. Thì thành công ngày hôm nay có thể có người mua danh bán tước, cũng có thể có người không có tiền đó, mua bằng cấp chẳng hạn. Không phải tiến sĩ mà mua bằng tiến sĩ để làm gì, chả có ý nghĩa gì hết. Mình không phải là tiến sĩ, đâu có cần cái bằng đó để làm gì. Nhưng vẫn có những người thích làm như vậy, nó là danh. Thì bây giờ đó, mình y vào nghĩa chứ không phải y vào ngữ. Y vào cái tư tưởng, y vào cái việc làm chính đáng, nhưng mà y nghề mà y cứ vào cái những cái hình tướng. Rồi y trí mất ý thức. Thức tức là biết thôi, mà trí đó là hiểu sâu vấn đề. Thì trí đây là biết chữ tri, có một cái chữ thủy đó là mũi tên, cái này chữ khẩu, hai này nhập là tri. Nhưng mà có cái chữ nhật tức là mặt trời, nó là trí. Hai đó biết được chữ tháng là đó là việc là trí, tức là sự hiểu biết của mình qua cái miệng nhanh như mũi tên, có sự chiếu sáng của mặt trời, đó gọi là trí. Người trí tức là do cái ánh sáng trí tuệ để mà đò chiếc, mình y vào cái sự hiểu biết bằng trí tuệ, chứ không phải y vào cái sự phán đoán của cái trí bình thường. Là trí bình thường của con người là nó nghi kỵ, nó đủ thứ, thì mình không thể y cứ vào những cái người gọi là trí thức. Thì trí bằng ý thức, người thức tức là cái người biết, họ cho trời bằng vốn có những người biết thực sự. Ví dụ như ngay cái chữ tiến sĩ và bác sĩ tôi có giải thích thôi. Chỉ có Việt Nam chúng ta từ thời Lê, thời Lý, từ Cầm, từ Lê năm 1010 tới năm 1222 hay 1220 tới 1400, tức là thời Lý, thời Cầm 400 năm lịch sử. Ai thi Hương thì ra Đức Tài, ai thi Hội thì ra Cử Nhân, ai thi Đình thì ra là tiến sĩ. Nhưng mà chữ này nên nhớ rằng chữ Hán cũng chỉ có trong ngôn ngữ Việt Nam thôi, chứ không có trong ngôn ngữ Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản. Vậy thì những dân tộc này vẫn lấy chữ Hán làm chính, mà tại sao chỉ có Việt Nam gọi là tiến sĩ, còn những nước kia thì họ gọi là tiến sĩ mà là bác sĩ. Chữ bác này là bác học, bác này có nghĩa là rộng, bác này là rộng ha. Bác học, bác sĩ về văn học, bác sĩ về y khoa, bác sĩ về nha khoa, bác sĩ về ngôn ngữ, là người học rộng về cái ngôn ngữ đó, người học rộng về cái ngành đó, nhưng cũng chỉ cái ngành đó thôi. chứ không phải là cái phạm trù khác, thì nó qua họ có hiểu được. À, thì cái những người này gọi là những người tri thức, hiện hữu tri thức của mình, là những người gần gũi, những người biết mình đó, chứ không phải là trí thức. Trí thức là những cái người mà biết mình mà không có biết người. Có người trí thức là người chỉ có biết người mà không có biết mình, tức là mình hiểu người khác mà không hiểu mình là ai. Trong đạo Phật là hiểu mình quan trọng hơn là hiểu người. Tại vì mình không hiểu mình á thì mình không sẽ không có hiểu người được. À, nhưng mà đời thì chỉ có bây giờ nó ông này trí thức, ông này trí thức phân biệt không có rõ, nhưng mà biết chữ Hán thì cái này nó rất là lợi lạc vô cùng. Rồi y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, nương vào cái gọi là rốt ráo, như ít đế đế bà la, đế bà la đế, đế bồ đề đắc bà ha trong kinh Bát Nhã vậy đó. Chứ không nương vào cái không có rốt ráo. Cái nào là cái không có rốt ráo? Cái mà còn đối dọa là tư tưởng với nhau, của còn của mất, có được có thua, cái hơn cái kém, cái đó đó là cái không rốt ráo. Cái rốt ráo của nó đó là mình phải thấy cái tướng thật của nó. Mà tướng thật của vạn pháp nó là gì? Ở đây không có cái gì để mà ví dụ. Bây giờ hỏi một người mới đi chùa đi, hỏi nào hỏi không quan trọng, hỏi cô ngồi bằng kiến, bây giờ trả lời thầy cô. Bây giờ cái hoa sen ở bên cửa sổ là hoa thật hay hoa giả? Cái việc hát cái lầm kinh, hoa đó hoa thật hoa giả? Cô có nghe rồi á? Ai chưa nghe? Ai chưa nghe thì giơ tay coi. Ai đi chùa đi thầu bắt con trai bữa nay đó. À, ta hỏi mời cái đại hữu phía sau đi. Bây giờ hỏi cái hoa sen ở trên cửa sổ là hoa thật hoa giả? Hoa giả. Hoa hồng là hoa thật hoa giả? Hoa thật. Thì trả lời như vậy đối với cái nhị nguyên, tức là có A nên có B, có B nên có C thì đúng, nhưng mà không có sai. Nhưng mà trả lời theo gọi là phi y phi ơ sư huệ thượng tam, phi nhất phi nhị thì vi trung đạo của Phật giáo là sai, không có đúng. Nhìn thật thực tế bản thể đó là sao? Cái nào cũng giả. Cái nào cũng giả. Nhìn xa hơn nữa thì thân mình thiệt hay giả? Vậy tại sao mình chấp đi cho nó mệt? Tại vì mình khổ là tại vì thắng thôi. Cho nên á, cái anh hấp tụ cái chấp thủ, cho nên mình thấy nó là giả hoặc là thật. Nhưng trên thực tế này cái nào cũng giả. Là an là phenomen duyên ổn biệt tên đi, an là phenomen duyên ổn biệt tên. Mọi hiện tượng đều không có thực tướng, mọi hiện tượng đều không có cái sự chắc thật của nó. Mà hiện tượng thật của mọi thực tướng nó là gì? Nhận lên hai thôi, là không thôi. Vậy thôi, đó là nè. Y liệu nghĩa bằng y bằng liệu nghĩa. Tức là mình phải nhìn cho thực sâu của vạn pháp nó là gì. Tất cả mọi sự sơn hạ đại địa, con người vũ trụ, tất cả đều không biến đổi qua cái tánh thông này. Và cái này đại trạng ta học rất là cao. Nhưng mình hiểu được cái này á, mình rất là khỏe. Bằng uống bao nhiêu tham phúc bổ nhỉ. Thì mình đâu cần ai phải dìu dụng mình đâu. Mình đâu cần phải ai săn sóc mình đâu. Mình tự săn sóc, tâm mình là khỏe rồi. Tâm mình là một hải đảo. Tâm mình là một cái sự an lạc. Cái nó nương tựa nó không có vững, không có vững. À, còn nhiều không? Còn nhiều. Thế là chỉ, tôi trả lời nhiều chứ không? Tôi sợ không có đủ câu hỏi đâu. Nào cái gì?
Kính bạch hòa thượng, hình tượng Phật mà hiện nay mình đang thờ có từ lúc nào? Hồi Phật còn tại thế hay khi Phật nhập diệt mới có A Di Đà Phật?
Cái này cũng hay. Cho tới bây giờ chưa có câu hỏi nào không hay. Nên thôi quý vị tự cho tặng hóa tay lớn cho mình tự. Thời Đức Phật còn tại thế có ông vua tên là vua Ưu Điền. Phật thuyết pháp hoài, ông nghe hoài, nhưng mà Phật đi lên đi thiên cung để thuyết pháp cho mọi ông ma gia nói kinh Địa Tạng đó, trong cung trời Đạo Lợi đó. Thì lúc bây giờ ông nhớ Phật đó đi, cho nên ông mới ra một cái chiếu chỉ là ai đạt được hình của Đức Bổn Sư trong vòng một ngày đó, thì tổng sẽ thưởng. Tu phẩm đẹp như vậy ai tạo ra bằng cái này? Vậy mà cũng có người làm được. Tức là ở cõi trời Thủ Ma He, cõi trời Đức Thiên Vương có một vị tên là Thủ Ma He. Vì nào mà ở thế giới này nghe được cái tâm nguyện của vua Lưu Biền như này, cho nó xung phong xuống làm thợ, làm đúng một ngày xong nó tự xong tự đó ha, xong tự Phật rồi thì ông để ông thờ ngày nào vậy. Người Ấn Độ thì thờ tự Phật, nhưng người Tích Lan thì thờ cái Bồ Đề. Họ cứ đi chung quanh Bồ Đề ta lễ bái, tức là giống như Phật còn tại thế thì rồi tôi thì giới có đi cái Bồ Đề đó, họ lễ bái cái Bồ Đề rất là đa nghiêm. Vườn chùa có họ cát không, bắt đi chân không tự ngồi ngõ đi vô trong chịu không nổi thì cái chân đi nó không có quen, nhưng mà họ cung kính như vậy đó. Nhưng chứ đâu phải là lót gạch hay là tráng như là đất xi măng như mình ở đây mà đi chân không cũng được. Hay vô chùa Tích Lan là từ ngõ đi vô là bỏ dài hết rồi, bỏ dài bỏ dép hết rồi, họ cung kính cái Bồ Đề như vậy đó. Thế thì lần đầu tiên thời Phật còn tại thế thì cái tượng Phật đã được tạc do vua vị trời tên là Thủ Ma He này, trong kinh Đại Bi từ cái dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt thì trong một ngày đó thì cái vị này tạc xong cái tượng. Và khi Đức Phật từ trên cung trời Đau Lợi đi về đó thì ông mang cái tượng Phật này ra để ông cúng dường Phật. Thì hồi đó bà Tỳ Kheo Ni tức là Bảo Liên Hương bà muốn gặp Phật trước, nhưng mà Đức Phật biết là cái tâm của ông vua Ưu Điền này muốn cúng dường cái tượng đó cho Đức Phật, cho nên bà Tỳ Kheo Ni cuối cùng là đi sau ông vua Ưu Điền. Cái tượng này là tượng dân đây Đức Phật thờ, Đức Phật còn tại thế, cho nên cái cách thờ tượng thì từ thời mà còn tại thế chứ không phải là bây giờ mà có tượng là người Trung Quốc tạo ra. Nhưng mà mình thấy trước khi đạo Phật tới Trung Quốc thì bây giờ những tượng Phật ở Afghanistan, Pakistan, Taliban mà họ phá đó, họ đục cả 500-700 năm mới được một cái tượng Phật như vậy. Trong đấy bây giờ còn những cái thung lũng theo cái quyển đại được đại bút ký của ngài Bồ Tát, cái này dùng dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, thì cái phần này nó có những thung lũng bị trâu chặt cái như đó mà ta chưa phát hiện đâu, cũng giống như là những cái động đá ở miền Nam Ấn Độ đó, thế kỷ 18-19 những nhà khảo cổ học người Anh họ mới tìm ra bây giờ những cái động đá nó đã tạm được có mấy ngàn năm như vậy. Tức là sau thời Phật tại thế không có xa là tạm sau, nhưng mà những cái tượng Phật đó có trước Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng mà có một điều mình có thấy vậy nè, khi mà tượng Phật được tạm á thì ở đâu thì nó giống ở đó. Ví dụ người Nhật thì nó hơi lùn chút, người Tàu hơi mập chút, người Việt Nam thiếu ăn cho nên nó ốm chút. Quan âm Việt Nam nào cũng ốm nhôm nhất thì thiếu ăn, cho nên quan âm Việt Nam không có mập giống như là quan âm của Nhật. Nhưng mà Trung Quốc là còn táo bạo hơn. Quý vị nào mà đi tới Kinh Đô Lạc Dương, chỗ ở đời là đường vào Từ Hiền, vào Hoàng Đế Vào Tất Thiên á, tượng Phật nào cũng là bằng của bãi, khủng khiếp. Mà trong lịch sử của Trung Hoa chỉ có một người đàn bà duy nhất xin là Hoàng Đế, đó là Vô Thượng Thập Tam Vị Diệu Pháp đó. Bà đi Hoàng Khiếp Nam Thông là một đàn bà cũng khủng khiếp. Ngày nay mà nhà vào Hoàng Đế Vào Tất Thiên, ngày nay mình cũng có bốn câu đó. Nhưng mà hình Phật nào, hình Phật Diệu Sư, Phật Di Đà, Phật Thích Ca thì cũng toàn là mặt của bà không. Hình thì hình Phật Di Đà thì mặt bà Hoàng Hậu Võ Tắc Thiên. Cho nên cái tư tưởng đại thừa nó cũng khủng khiếp lắm chứ không ra đấy. Thì nói chung lại đó thì việc thờ được Phật là có từ Phật còn đại thế. Rồi tạc tượng đến thờ thì nó là có từ xưa đến là bây giờ. Hay là...
Kính bạch hòa thượng, có những người sống một đời chưa từng niệm một tiếng Phật, khi chết ban hộ niệm đến trợ niệm, thấy thân xác mềm gọi người đó được vãng sanh, như vậy có đúng không hay gì đó Phật?
Cái này thì cũng có thể nói đúng mà cũng có thể nói không. Lý do đó là nếu chính cái tâm thức của cái người đó có cái sự tàm quý và biết hướng về Phật, chỉ cần một phút thôi đồ đệ muôn dao thành Phật được mà. Mặc dầu trong suốt cuộc đời người đó là không biết niệm Phật, nhưng có thể qua cái câu Phật hiệu cái lúc cuối cùng trước khi lâm chung ông bừng tỉnh, giống như là anh Trần Thế khi nghe mẹ mình nói ngày xưa phụ huynh của con cũng đâu có phải là ác độc gì với con. Khi mà con bị buộc ghẻ đó, đài mình cha con là vua Tầm Bà Sa La vì thấy thân con ốm yếu quá cho nên nó trong bụng nó nhọn, nó mủ rất là nhiều, cha con sợ con đau không có nạn ra được, thì phải dùng miệng của mình để hút tất cả những chất độc đó ra. Thì anh thành thấy tự nhiên la lên một cái thật lớn, nó quân bay đâu hết ảo phụ quân ta ra. Lúc bây giờ thì ổng tung theo bắt con ta đi quý vị ngày hôm nay, ổng vẫn sanh rồi. Mà chính cái tiếng thét đó đó, ổng chứng sơ quả này, sơ quả Tu Đà Hoàn. Mặc dầu là giam cha mình vô trong ngục thấp, mặc dầu là muốn hại mẹ mình nữa, nhưng mà chỉ một cái tư tưởng hối hận vậy thôi. Lúc đó thì nghe cái đó là nghe mẹ mình nói thôi đó, mà chứng được sơ quả này. Thì cái người có thể trong đời suốt đời ác làm là người đàn ông thực sự có những cái ngạo mạn, cái ngã mạn của họ. Và những người đàn bà không có thuyết phục họ được. Ví dụ hôm nay quý vị đi Phật thất hoặc là đi mình thảo bắt con trai về, người chồng cho tiền ngày đem về là cũng dỗ lắm nào hỏi chứ không thể như điểm nói gì nữa. Thì ông nói hài lắm anh ạ, nói hài cái gì, quay chút lúc từ đầu thì chú không biết kể gì. Thế làm sao mà chinh phục được người chồng được, biểu người ta đi chùa được, biểu anh ăn chay ngon lắm mà nấu dở ồn sao ăn được. Nó thành thế quý vị phải thực tế trong những cái đó, mình muốn cho người khác cùng tu thật tốt, còn không mình phải đưa những cái kiến thức khác để giúp cho người ta tu. Thì cái câu này á, nếu thực thể thực tại một cái thân thể của người đang mềm và cái nóng nó nằm ở đâu nữa, nếu cái hơi ấm nằm đỉnh đầu là người đã giải thoát sinh tử. Nếu hơi ấm của người đó còn từ chỗ mắt tới xuống miệng á, thì sẽ làm chư thiên. Nếu mà cái hơi nóng nó còn nằm trên ngực thì làm người trở lại, chứ chưa hẳn mềm không đã là giải thoát sinh tử đó. Quý vị phải coi cái trạng thái đó cho kỹ ha. Và thì xin trả lời như vậy. Đọc tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bạch Hòa Thượng, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu niệm Phật tam muội là gì. A Di Đà Phật.
Cái tam muội có nghĩa là samadhi, samadhi cũng có nghĩa là tổng tỳ. Thế nào là tam muội? Tức là chứng một cái trạng thái là nhất như, chứng trạng thái gọi là không có còn phân biệt vị thử nữa. Khi mà mình ngồi vào trong lúc thiền hoặc là khi mình niệm Phật á, thì tâm thân khẩu ấy gọi là tam mặt nó tương ưng. Miệng mình thì niệm Phật, thân mình thì ngồi đó, rồi tâm mình thì chú trọng vào câu Phật hiệu A Di Đà, hành tướng của Đức Phật. Thì cái này cũng có thể gọi là samadhi, gọi là tamadhi. Tamadhi tức là tam muội. Tam muội có nghĩa là chính cái thực tướng của cái việc niệm Phật ngay trong hiện tiền. Và cái đó là nhiều người cũng chứng, chứ không phải là bây giờ hiện tại đó. Theo quyển Đại Đường Tây Bất Ký của người Việt Nam có hai cái pháp thân của các vị sư đăng nhập gọi là diệt tận định đó. Nó đây gọi là tam muội đó, 2 triệu năm trong Hy Mã Đạp Sơn, tức là ngồi 2 triệu năm như vậy. Thế thì những cái trạng thái này đó, khi mà đã nhập vào trong đại định rồi đó, thì có 3 cái trường hợp mới có thể đánh thức cái trường hợp đại định nó dạy được. Rồi thứ nhất là cái ánh sáng của mặt trời chiếu đấy, thứ hai là cái tiếng khánh, thứ ba là tiếng đàn chỉ của móng tay. Thì những vị này có thể tỉnh thức ra ngồi cái đại định của samadhi đó. Còn mình thì thực sự cái định của mình nó định và lực của mình rất là yếu, bởi vì mình cái tạp niệm nó quá nhiều, mà cái chánh niệm mình quá ít. Như vậy cho nên nó mà hỏi định nghĩa như thế nào là tăng ma địa, thì nó là hoàn toàn ánh sáng, không có bóng tối trong đó. Còn mình thì tối nó nhiều hơn sáng, làm sao là tăng ma địa được. Nhưng trong cái trạng thái bình thường, mình chứng nhập ngay cái lúc mình niệm Phật, cái đó gọi là nhất như trong cái lúc đó là niệm Phật. Cũng có thể gọi là nhất tâm bất loạn hay là samadhi nó là vậy. Rồi, còn mấy câu nữa? Rồi, nó trả lời luôn hết đi. Ngồi liêm diêm hết rồi.
Kính bạch thầy, thời xưa thì phải quán trước khi uống nước, nhưng bây giờ nước nóng hoặc nước lọc trong chai có phải quán hay không? Không có gì đâu.
Ví dụ như kỳ rồi năm này với đạo Quảng Đức Thiện Minh cũng vui lắm, có 25 giới tử. Thầy bảo là tôi có 2 giới tử, thầy Điện Sơn 8 giới tử, thầy 86 6 này còn có 5. Thì một cô chuẩn bị thời giới sau ra lời đó, nên là chuyện tu nó không có dễ, nó dễ ai cũng tu hết rồi, nhưng mà cũng phải là khó, nó khó đâu có người nào tu. Cho nên cái vấn đề quan trọng là tu như thế nào. Nó kỳ này cái giới đàn có người Pháp, người Đức, người Mỹ, người Việt, cho nên phải nói cái 4 thứ tiếng mà ta hờ truyền cái kệ lọc nước á. Tại vì cái chư tăng ngày xưa mà đi ra đó là cái bình bát, rồi cái kệ lọc nước, rồi thường thường là chư tăng mà đi hành cước á thì nước ở giữa đường á thì mà uống, nhưng mà nếu mà để nguyên uống như vậy thì vi trùng rất là nhiều, cho nên phải lọc. Bây giờ mặc dầu là toàn là uống nước lọc không, chứ đâu uống mấy cái mineral water mineral water không, chứ đâu có uống nước lọc nữa, nhưng mà vẫn thể hiện cái lọc nước để làm chi, thể hiện cái lòng tình thương đó với tất cả chúng sanh, nói vậy đó. Thành thử thì ví dụ như chùa ở đây mình uống nước trà, uống nước nóng, là uống nước suối là bất kể, nhưng mà trước khi uống thì mình nên thể hiện cái lòng từ để chúng sanh đọc, nó cũng mất mắt vậy đó. Vào là sáng ngày cái thầy với cô trước khi mà bước chân xuống giường, nó có câu chú là hành bộ bất thương tùng, tức là dành tổng tiêu dành đất nhật nhật chi mộ nhất thiết chúng sanh từ hộ nhật ơn đức hạnh tăng vị hành người nhớ đức sở thanh tịnh độ ấm nhật tới lục niết bàn, thì ai cũng không biết cái câu đó. Tức là từ sáng về dành thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh giữ như bước chân xuống đất, thử hình người người bây giờ sanh tịnh độ. Nó là cái câu giống như câu thần chú để mình hộ thân mình là một. Để cái thứ hai nữa là mình nhắc nhở, nếu mà có chúng sanh nào rủi bị nằm dưới chân mình đạp lên đó, thì người đó có thể vãng sanh về thế phương tây phương tịnh độ. Quý vị thấy nội trong cái câu đầu tiên của một ngày là để hướng cái lòng từ của mình đối với chúng sanh trong vô tình, hoặc là trong hữu ý, đuổi chết ở dưới bằng chân của mình được sanh về thế phương tịnh độ. Thì cái việc mà niệm một cái câu chú nó cũng không có mất mát gì hết, cho nên nước nào thì cứ kêu uống cái việc niệm nó vẫn tốt hơn. À, cái câu cuối cùng.
Kính bạch hòa thượng, hôm nay là ngày thọ bát quan âm giới, con nguyện giữ tám giới, cầm nhưng hôm nay
vì
giới cấm, nhưng hôm nay vì chứng viêm bao tử, con phải dùng phán linh để diệt vi trùng vi khuẩn, vậy con có phạm giới không hay gì không?
Thực sự ra thì trong cái nào nó có vi trùng ấy, trong hai lỗ mình cũng có vi trùng ấy, trong hơi thở mình có vi trùng ấy. Nhưng ví dụ như trưa nay quý vị ăn tam đề ngũ quán, là cái miếng ăn thứ nhất là mình bỏ tất cả các việc ác, ăn thứ hai mình làm tất cả các việc lành, ăn thứ ba mình độ tất cả chúng sanh, rồi bắt đầu những cái công đa thứ là nguyện lai thứ nhiều trong thế thức hành đồng nghĩa cũng tập hợp trong đế quán trong đảng nghiệp tông tới nhân thực nghiệp nghiệp liền làm cơ nuôi thành đồng nghiệp cũng thời thế thực đó. Tức là một cái công nhiều ít sau khi chỗ đem tế, hai cái thức hành mình đủ hay thiếu, ba đều phòng tâm tham lam thì tham là tự gốc, bốn đây là vị thứ hai đang chưa bình dày, năm thì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này. Vậy thì trong cái miếng ăn của mình nấu cơm cũng đủ thứ con vi trùng được đó, cái đó nhất thiết là phải uống chống thuốc kháng sinh, nó không sao hết. Tất cả mọi việc trên thế gian này, thứ nhất là bị bệnh, thứ hai là bị phương tiện để đưa Phật pháp vào đời, cái đó không có tội. Giống như bà mẹ nó dối để cho con uống thuốc để lành bệnh, cái đó không có tội. Rượu chữa bệnh, lành bệnh để phục vụ Phật pháp không có sao hết. Chỉ có cái là mình xài sai cái phương pháp thôi. Cho nên nhưng mà khi mình ngầu nam như vậy á, là mình uống thuốc, mình vẫn cái thân này nó không có thuốc thì sẽ không giúp mình khỏe để phụng trì phụng sự Phật pháp. Thì là cho nên nhờ cái cỏ không nói, nhưng nhờ cây, nhờ lá, nhờ đậu hũ, nhờ tất cả những cái cách dinh dưỡng này mới nuôi cái thân tôi được, để tôi phụng sự Phật pháp, tôi xin cảm ơn người. Quý vị thấy cái tâm từ của mình, tâm từ của mình nó thể hiện từ trong dục nước uống, từ trong một cái ngọn cải xanh là bầu bữa nay ăn rất là ngon chẳng hạn, những cái đó đều có vi trùng hết chứ không có. Nhưng mà tùy vi trùng mình nó mạnh hơn cho nên nó chiến thắng vi trùng kia thôi, chứ còn vi trùng nó đâu có. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó mình thể hiện cái lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Vâng thôi thì hôm nay có những câu hỏi rất là hay, mà đặc biệt là không có câu nào trùng câu nào hết. Nhiều người đó phải cho chung tràng pháo tay lớn nha. Thì qua những câu hỏi quý vị đó thì tôi thấy là quý vị có tu tập trình độ hiểu biết cũng như sự nhận thức thì khoảng 80% trở lên. Cho tràng pháo tay nữa nha. Thế nhiều lúc thì tôi cũng có thể giảng rất là nhiều đề tài khác nhau không sao hết, nhưng mà tôi nghĩ tôi không biết là sự hiểu biết của quý vị nó tới đâu rồi như thế nào, cho nên tôi có căn cứ trong cái câu hỏi quý vị để tôi bây giờ thì đi chiều sâu nhiều hơn và đi chiều rộng. Tại vì cái sự cũng là câu Phật hiệu thôi, nhưng mà đi nó sâu hơn ở trong cái ý nghĩa của đại thừa thì nó được lợi lạc của quý vị hả. À, thôi thì bây giờ có thể ai có câu hỏi riêng nào nữa không, rồi nói thêm vài câu nữa rồi chấm dứt hay đi ngủ cái khỏi niệm Phật nữa. Dạ vâng. Rồi đỡ tâm linh.
Con
có cái sự suy nghĩ. Nói vào trong microphone.
Chúng
ta
thường tại
bật cái microphone. Bật lên đó.
Thì nói về cái kết ra đi của người mà ra đi á, mà giả thì chẳng hạn như nhà con thì anh sống từ cái thời đại xưa, thành là chẳng hạn mà nhất là một trai trưởng của gia đình, mà cái vấn đề mà làm đám ngày hôm nay thì là nó hết thích làm như kiểu ngày xưa đó. Thì đối với bây giờ á thì tuổi trẻ thì nó cho là đường đà, nhưng mà nếu mà cũng đã còn thích như vậy, mà nếu mà khi mà ra đi mà không làm được vậy thì nếu mình làm khác
thì
có vấn đề
gì không? Đó, cho nên cũng hay, trong luận án tiến sĩ thành hành giả nó chia ra là năm cái nhóm người tị nạn Việt Nam này. Nhóm người ra đi trước 75 và là những nhóm người già, đó là thế hệ thứ nhất, là thế hệ của những người đi trước 75 đến đây đó, là những người sinh nói chung là có mặt ở tại nước Đức này trong cái thời gian đầu, là những người thuộc về cái thế hệ của conservative, tức là bảo thủ. Bảo thủ cái gì? Bảo thủ cái truyền thống như thế nào thì phải làm y nguyên như vậy. Thì sẽ nói với cái thế hệ thứ hai là khoảng tới nước Đức này vào khoảng năm 80 cho đến 90 là cái loại con tiên cúng linh ấy, là cái tị nạn định số theo Liên Hợp Quốc cho ba nghe. Có những người con trai con gái trong gia đình vâng lời cha mẹ, biết thương cha mẹ, chuyện đó không sao, con sẽ làm. Nhưng mà cái ý niệm của những người cha mẹ này đó, nếu như vậy ta không chết được nước Đức mẹ, nước Đức là gì cũng được hết, nhưng mà chết nó không bằng Việt Nam, ta chết Việt Nam sướng hơn. Đó là cái cách phân định của cái người xưa. Nhưng mà nếu trường hợp của Đạo Hữu Nguyên Định á, thích như vậy, nhưng mà nếu người con có hiếu muốn làm thực sự ra nước Đức thì không phải là không làm được, có thể làm theo xưa được, nhưng với điều kiện đó là cái người con không nên trái ý lại người cha. Đó cũng là cái sự bất hiếu của người Á Châu mình, mà người cha cũng phải hiểu cho cái hoàn cảnh của con ở đây là không thể làm giống hoàn toàn ở Việt Nam được, nhưng trên 50% thì người con có thể bảo đảm được. Thì tôi nghĩ chuyện đó là cả hai bên có thể giải quyết được cái cục lý đó, tức là không hoàn toàn 100%, nhưng ít nhất là từ 50% trở lên có thể thỏa mãn cái nhu cầu được. Thì cái cách giải quyết nó vậy, chứ còn nếu mà làm giống 100% đó ma Việt Nam đi ngoài đường ông sầm tấu càng tấu sáo, bên này đâu có được, nên trong cái địa không à.
Dạ thưa bà, thường cái này thì con nghĩ là con cái thì nó cái này nó dễ đâu chẳng may ra cái tại vì con có người bạn thôi, mất bên này thì là đơn giản như là như vậy. Nhưng mà nhà con á thì cái truyền thống của cái gia đình là lấy thầy là thích cũng như là đầy đủ của bà nó ra mới chế làm bằng vậy thôi, chứ còn vấn đề mà làm khó như hồi xưa đó.
Thì tốt thôi, chuyện tăng chứ. Cho nên á, trong cái luận án này có nhiều cái hay. Tôi đọc tiếng Đức rồi bây giờ đang dịch ra tiếng Việt. Tôi kể quý vị nghe là thể phân tích là cái số người giai đoạn thứ nhất Rồi tới người giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, tức là những người gọi là tị nạn Đông Âu, khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, thì những người Đông Âu này cũng hội nhập vào trong cái xã hội nước này. Những người này vẫn còn giữ nguyên cái truyền thống của miền Bắc, nhưng mà những cái đám ma của những người chết trẻ của Đông Âu thì tôi cũng vẫn có đi, nhưng mà họ cũng bị cái luật định ở đây nó chi phối một phần. Rồi cái nhóm người thứ tư đó, nhóm người là cháu của quý vị, thì thế hệ này nó thuộc về modernism, nó càng đơn giản và càng tốt. Quý vị thấy mấy đám ma con phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ không? Cô định nói Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng mặc áo dài đen từ đời cái cưới, bà mẹ bà vợ ông Kỳ thì cũng đậu một cái giống mình phụ phu nhân vậy thôi, mặc đồ đen mà nhìn tròn cái khăn trắng đậu phủ che, tức là vừa ảnh hưởng Tây phương mà vừa ảnh hưởng Đông phương, nhưng mà cũng không bỏ cái tập tục cái truyền thống đó. Tại vì con cái sinh ra bên này nói tiếng Anh không, chứ không có nói tiếng Việt nhiều nữa, ngọ từ Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi. Nhưng mà một cái đám ma như vậy thì mình vẫn thấy là vừa giữ cái văn hóa cũ và hội nhập được trong cái cuộc sống của văn hóa này. Đó là cái loại thứ ba, thứ tư. Một cái loại thứ năm để làm đám ma nữa, có thể vừa rồi anh vợ nó có một cái đám ma là mấy em nó còn trẻ 19 tuổi mà nó chết, nó là sinh viên đại học. Thì cái nhóm sinh viên ở Việt Nam nó qua du học thì nó không có biết gì là đám ma, nó không biết là chết rồi. Lớp trẻ bây giờ đâu ai chuẩn bị chết nữa, chuẩn bị công danh sự nghiệp vô trong phòng tắm tự nhiên á đụng ra chết. Rồi bây giờ bạn bè nó toàn là lớp trẻ không, thì cái nhóm này là nhóm hoàn toàn coi như là không biết. Thì ai là người mình có thể cố vấn chuyện đó, nhất với thầy với cô ở chùa là rành rẽ trong những cái nghi lễ. Khi một người nằm xuống tốt nhất, điện thoại về cho cô trước, điện thoại cho thầy trước, thì hỏi là quý vị muốn làm đám theo cái hình thức nào, muốn tang chế đầy đủ thì đỡ đồng bích thì đâu có lo, bá linh đây có rất là đông người. Nếu mà ông nó nằm xuống thì muốn mặc đồ gì, con trai bao nhiêu, con gái bao nhiêu bộ thì chùa tôi sẵn sàng đâu mai hết. À thì đâu có gì là không sang chuyện đó đâu. Tăng chế bây giờ nó đơn giản. Hôm nay thứ nhất là cái nguyện của người mất như thế nào, con cái nay làm thỏa mãn cái nguyện. Như hôm qua tôi đi cái thầy giảng, sư phụ bây giờ cũng phải lo cho sư phụ chứ, bây giờ con biết đủ thứ hết, rồi sư phụ nằm xuống con làm sao, không biết gì hết trơn á. Tôi nói tôi không sao, tôi là người của giáo hội, nằm xuống là có giáo hội lo, có môn phái lo, đệ tử bắt xếp rồi mọi cái xảy ra thì do môn phái là giáo hội lo, còn đệ tử nào đó là biểu lại mình lại, biểu cúng mình cúng thôi, chứ khỏi có làm gì. Nhiều lúc cho nên cái gọi là tăng gia bối rối là tại sao mình không có chuẩn bị trước. Cho nên mình có chuẩn bị trước thì mình đâu có tăng gia bối rối được. Đó, mình ví dụ bị hòa thượng thì phải lễ như thế nào, thì sư bà thì cái lễ đám tang như thế nào. Chùa Viên Giác thì tôi đưa ba cô đi ra nghĩa địa là thế là biết cái cách làm như thế nào, đưa cái quan tài về chùa như thế nào, cái phương pháp như thế nào. Còn quý vị thì tôi nghĩ không có khó đâu. Thì nhất là những người mà muốn thêm xưa không có lại đây, không có làm được, vẫn có thể làm được. Để hướng tâm bích về đó, ông cứ yên tâm, không sao. Và nhất là những người con có gia đình đã hơn con cũng cũng đều có hiếu hết, thì mình không có làm rườm rà, nhưng làm đúng theo cái phong tục Việt Nam mình một phần lớn đó, và trong yên tâm cũng buồn. Nếu mà đám ma nó mặc đồ vest không thấy nó không có. Quý vị biết không, quý thầy mà mất á, mấy thầy lớn là cây cũng phải để tang, chứ phải người. Thế là người dựng chùa có bao nhiêu cái cây là phải để tang hoàng. À, nó vậy đó, cây cũng có rầu, nó cũng có để tang. Thì dĩ nhiên mình cũng thông cảm cho đệ tử không trò, con cái trong gia đình. Nhưng mà đây trong phạm vi có thể làm được cái gì thì nên làm. Nhưng mà có ba, năm con hướng nó chia ra làm thành ba. Con hướng là con sẽ phân tiến. Nó không sao mà tiếp hơi nặng, nhưng mà là công cái thứ mà ra đi xong, tức là những người muốn bảo vệ cái truyền thống Và con hướng thứ hai là con thấy modernization, tức là con hướng mà hiện đại hóa. Và con hướng thứ ba đó là con hướng mà phụng thờ theo những cái nghi lễ. Nó ba cái con hướng đó nó còn tồn tại tại xứ Đức này. Tôi thấy cái luận án rất là hay, là nó có thể cung ứng được tất cả những cái nhu cầu của quý vị, giải quyết được hết tất cả những cái nhu cầu mà chúng ta cần phải làm để cho một cái đấng ma. Mà quý thầy với cô là những người cố vấn rất là quan trọng. Thì quý vị nên điện thoại về quý thầy với cô trước và hỏi rồi mình làm được cái gì. Thì đứng dậy để hồi hướng thì quý vị nghĩ.